Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại lực đại thế chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày hôm nay chúng tôi vẫn trả lời chương trình Phật pháp vấn đáp, trả lời các câu hỏi của các Phật tử gửi lên trên này. Buổi vấn đáp trong ngày thứ hai pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm tháng 11 hướng tới kỷ niệm ngày khánh đản Đức Từ Phụ A Di Đà Phật 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Buổi pháp thoại hôm nay, vấn đáp đầu tiên có Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy bố thí cho con xin hỏi một câu ạ. Con sinh năm 1966, hướng nhà là hướng Nam, hơi rẽ sang Tây khoảng 13 độ, và hướng bếp nhà con là đặt hướng Đông. Trước kia, đất nhà con và em trai con là một mảnh chia làm đôi. Hiện tại, bên đất nhà em con có làm hố bioga ngay phía sau ban thờ nhà con. Thầy cho con hỏi, có phải vì thế mà nhà con, mà nhà vợ chồng con cái hay bị ốm đau và làm ăn không thuận lợi không ạ? Mặc dù bây giờ đã là hai mảnh đất riêng biệt và xây tường ngăn cách, nếu bị ảnh hưởng không tốt thì con phải làm sao để hóa giải điều đó ạ? Con xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế mà lại thế. Khổ thân. Đấy, khổ lắm đấy anh em ruột thịt đấy, nhưng đôi khi ông bà bố mẹ chia cho rồi thì đấy, anh em kiến giải nhất phận. Còn nhỏ thì có khi miếng sắn lùi cũng chia nhau, đúng không? Bát cơm xẻ nửa, chăn xui đắp cùng. Lớn lên rồi thì anh có phận nhà anh, em có phận nhà em. Lại xin lỗi các Phật tử nữ tí, không nói Phật tử đâu nhé, nói là chị em dâu với nhau ấy. Đấy, nó khổ thế. Anh em trai với nhau có khi là còn đỡ, chứ chị em dâu với nhau về thì mệt lắm. Ít gia đình mà chị em dâu mà hòa thuận được với nhau, trên dưới đồng lòng. Lại còn các cháu nữa. Đấy, con anh, con em. Nó tranh nhau cái đồ chơi thôi, có khi cũng trở thành gì? Thành chiến tranh trong gia đình. Khổ lắm. Bình thường ra như nhà khác á, mà anh em bảo được nhau á, thì đằng sau cái ban thờ của nhà anh hay ban thờ của nhà em thì mình tránh đặt cái hố ga đi, hiu hố bêu ga, tức là hố phân, đó có gì đâu, cái hố phân ấy, làm bêu ga tức là cái hố phân trong cái nhà vệ sinh nhà mình ấy, nó để ấy vào thôi, ảnh hưởng chứ, tất nhiên là ảnh hưởng rồi, kể cả không phải là anh em, nhà hàng xóm cũng là ảnh hưởng, nhưng mà khổ biết làm thế nào được, đất đô thị, đất thành phố, đất thị trấn, thị tứ, săn sát nhà nhau thế này này, tránh làm sao được. Đấy. Nhưng mà nếu mà gia đình là anh em ruột thịt trong nhà, cô dì chú bác trong nhà, mà thương thuyết được với nhau, mà chuyển ra khỏi được cách đó khoảng độ 5-7 mét, chục mét đi thì là tốt nhất. Mà để ngay sau cách có cái bức tường 20-30 phân thôi thì quả thật là cũng không tốt về phong thủy. Đất cát, long mạch, chắc chắn rồi. Nhưng biết làm thế nào được các quý vị, cái đấy nó hơi khó. Nó khó là vì anh em kiến giải nhất phận rồi, bây giờ mà nếu mà không nói được nhau nữa thì nó sẽ bó tay rồi, không làm được gì. Nếu còn trường hợp này về mà anh em nói được với nhau, mà nhà chú hay nhà bác đằng sau mà còn có thể có chỗ khác mà chuyển cái hố biêu ga được, mà mình gọi là cũng hỗ trợ cho anh em một chút để họ chuyển cái hố biêu ga chỗ đấy thì cái đất sạch thôi, nếu mà họ còn đất. Làm được như thế thì hài hòa cho tất cả. Đó. Và cái chuyện là Phật tử này hỏi là sinh năm 1966. Năm 1966 ở đây cũng không nói là nữ hay là nam. 1966 nếu là nam thế nào, thầy tính nam thêm nhé. 1966, 100 trừ đi 66 là còn bao nhiêu? Còn 34 đúng không? Thầy hôm qua thầy dặn là vào hội trường tắt cái điện thoại đi, mà ai vẫn cứ để điện thoại, hôm nào thầy phải nhắc hay sao nhỉ? Đầu óc kém thế. Thầy nhắc một lần thôi là biết là vào hội trường là chúng ta phải tắt điện thoại đi. Để về chế độ rung mà không nghe điện thoại trong khi thính pháp và khi hành lễ. Thầy nói một lần thôi, ngày nào thầy cũng phải nhắc, thì không biết là đầu óc chúng ta nghĩ kiểu gì. Cả cái hội trường đang nghe pháp mà nghe tiếng chuông điện thoại của mình. Ý thức kém quá. Để ý các Phật tử cũng để ý, cứ vào hội trường là nhớ tắt điện thoại, để về chế độ rung. Chúng ta đi lễ chứ có phải là chúng ta đi chơi đó, đi xem phim đó, đi ca nhạc, xem ca nhạc đâu mà dùng điện thoại ở trong hội trường đó. Các Phật tử nhớ lần sau đừng để thầy phải nhắc cái này nữa. Trở lại bài trả lời câu Phật tử này. Phật tử sinh năm 1966, 100 trừ đi 66 là còn 34 đúng không? 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nếu Phật tử này là nam thì là 6 càn 7 đoài thuộc về Tây Tứ Trạch, đoài thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì Phật tử này là hợp hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc nếu như chủ nhà là nam sinh năm 1966. Thì nhà hướng Nam hơi ghé Tây khoảng 13 độ, tức là Nam nhiều hơn, hơi ghé Tây một chút, thì Nam nhiều hơn thì cũng vẫn không được. Nói về phong thủy đấy nhé, nếu nói phong thủy là về mệnh ấy, tương sinh ấy, thì như vậy là cũng không được hợp lắm. Còn mặt bếp là về nhìn về hướng đông, như vậy là xấu rồi. Cái bếp nó là chủ về sức khỏe và con cái. Nếu như mà chủ nhà này là nam sinh năm 1966, nhà ấy thì có thể mình không xoay được hướng nhà, vì nhà mặt phố, nhà chia lô thì không thể nhà nào cũng được thuận được. Thì mình có cái cách là xoay ở trong nhà. Một là lấy ban thờ, hai là lấy cửa bếp, ba là lấy đầu giường ngủ. Đấy, cứ lấy là ba cái đó. Và nếu được nữa thì hay làm việc, phòng làm việc thì lấy cái mặt của bàn quay làm việc, cái hướng làm việc của người chủ, người quay làm việc nữa. Đấy, mấy cái đó quan trọng. Quan trọng nhất là gì? Đó là hướng thờ. Thì lấy vào cái hướng tương sinh của mình, hoặc là duyên niên, hoặc phục vị, hoặc sinh khí. Đấy, lấy vào mấy cái hướng á. Ví dụ Phật tử này là hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, là hướng thiên y, duyên niên, sinh khí và phục vị. Đấy là những hướng tốt. Còn ngược lại Đông, Đông Nam, chính Nam và chính Bắc thì là gặp vào cái hướng gọi là lục sát, tuyệt mệnh, họa hại và ngũ quỷ. Đấy. Thế cho nên ở đây hướng bếp đây này, nhà thì hướng không được rồi. Nó ghé nam nhiều quá, nam hơi ghé tây có 13 độ thì vẫn gần như là nam. Nếu mà tây nam thì lại được, nhưng mà đây là nam nhiều ghé tây có chút xíu có 13 độ thì gần như vẫn là nam. Thì cũng hướng ban thờ, nếu mà nhìn theo hướng nhà là đã không được rồi. Mà hướng bếp lại hướng đông nữa thì tất nhiên là vào cung xấu rồi. Mà bếp thì nó lại chủ về sức khỏe và con cái. Cho nên gia đình này, bếp như thế này thì gần như chắc chắn là nếu mà không phải là người có sự tu tập công đức lớn ấy, thì vẫn bị chịu cái sự chi phối của gì, của vận mệnh, của phong thủy, của đất cát nhà cửa. Cái phong thủy này thầy nói đơn giản như chúng ta hiểu này, ví dụ như phong thủy mà nó tốt, phù hợp với mệnh của chúng ta, giống như chúng ta đi trên khoảng đất bằng ấy. Còn mà phong thủy mà nó xấu, lại nó trái với mệnh của chúng ta, thì giống chúng ta đi trên khoảng đất bùn ấy, đúng không? Đi trên đất bằng và đi trên đất bùn, các vị suy nghĩ đi, đi trên cái nào nó dễ hơn? Đi đất bằng nó dễ hơn, đúng không? Đi đất bùn có thể vẫn đi được, nhưng mà nó rất mệt và rất khó gì, khó khăn. Nếu mà bùn mà lại còn có nước ở dưới kia nữa, chúng ta còn không nhìn thấy nó, cái đoạn đó nông sâu thế nào, để đi nữa có thì tán thân mất mạng như như thường. Đấy, phong thủy đất cát nó như thế thôi, nó là khoa học đấy, chứ không phải mê tín dị đoan. Một số các quý thầy lên giảng bảo đây không phải Phật nói. Đúng, Đức Phật không nói về phong thủy. Phong thủy là gì? Rất nhiều các tôn giáo họ nói trong đó thì có đạo lão, lão giáo, và cũng như là Hindu giáo của Ấn Độ, và rất nhiều các tôn giáo trên thế giới họ rất chú trọng cái đó. Phật giáo của chúng ta, Đức Phật là hướng cho chúng ta là xuất ly tam giới, tức là ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà Đức Phật là muốn hướng cho chúng ta đi sâu về con đường gì? Nhân quả. Tin sâu nhân quả, tức ác hành từ. Nhưng mà xin thưa các quý vị, về thời mạt pháp này, bảo chúng ta ăn chay còn khó, bảo chúng ta giữ năm giới còn có mấy người giữ được. Cho nên giữ phúc đâu, năm giới không giữ được thì phúc đâu, công đức đâu. Chúng ta không có phúc đức, không có đủ phúc đức, không có đủ công đức, thì đương nhiên chúng ta vẫn phải chịu cái sự chi phối của gì, của tam giới quá nhiều. Cho nên các cụ ngày xưa nói là gì? Khi mà chúng ta chưa phải là bậc thánh nhân xuất thế, thì chúng ta được gọi là thuận thiên, tức là thuận theo gì? Ý trời, thuận theo lẽ trời, tức là thuận theo gì? Thuận theo cái tự nhiên, thì chúng ta sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Vậy phong thủy nó là thuận theo tự nhiên, nó là một môn khoa học. Chúng ta nếu chưa phải là A-la-hán, là Bồ-tát, thất địa trở lên, chưa phải là Phật, thì chúng ta vẫn bị chịu cái sự chi phối của nó. Huống chi là phàm phu tục tử chúng ta ở thế gian. Cho nên xin thưa các quý vị, cái trường hợp này, Phật tử này là hướng bếp, hướng ban thờ, hướng nhà đã không được rồi. Nhưng hướng nhà thì thầy nói rồi, ở thành phố, ở thị xã, thị tứ, thị trấn, hoặc đất mình chỉ có thế thôi, không thể làm hướng khác được thì phải chịu. Nhưng mà mình có thể quay cái để hướng thờ trong nhà. Đấy, hướng Phật tử này về kiểm tra lại hướng thờ trong nhà. Nếu mà là hướng đông, đông nam, chính nam, chính bắc thì không hợp rồi, nên tìm cách để quay lại. Cái hướng thờ nó là chủ về cái sự thịnh vượng. Nó là chủ về cái sự thịnh vượng hay là suy vi, suy đồi ở trong một gia đình hay một dòng họ. Nếu là nhà thờ họ thì nó thì ảnh hưởng đến cả họ hàng. Nếu ở trong một gia đình thì nó ảnh hưởng đến gia đình. Đây là chỗ thờ phụng. Gọi là ban thờ thần linh gia tiên nhà mình đó. Còn ban thờ Phật thì hướng nào cũng được. Phật đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, chính đông chính tây, chính nam chính bắc đều được cả. Phật thì hướng nào cũng tốt cả, không sao. Nhưng hướng thần linh gia tiên, chúng ta ngày xưa thầy đi học, cụ tổ chủ hương, với các thầy phong thủy người ta cũng hướng dẫn là phải nên hợp với cái hướng mệnh của, cung mệnh của chủ nhà. Thì đấy, cái trường hợp này nếu là nam thì về xem xét lại. Nếu mà đông, đông nam, chính nam, chính bắc là không ổn. Nên xếp lại, tìm lại một được một trong bốn hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc á, đấy thì là được thôi. Còn cái bếp thì nhất định đây là không được rồi. Nếu mà là nam thì hướng đông đây là không được rồi. Cho nên bếp nó là chủ về sức khỏe của con cái. Thì ngày xưa thầy đi học thì các cụ, các thầy cũng có dạy là gì? Nếu mà bếp mà nó vào cái hướng tuyệt mệnh hay là lục sát hay là họa hại hay là ngũ quỷ đó, thì nó có, vì nó làm chủ về sức khỏe của con cái. Nếu mà sức khỏe cả nhà tốt ấy, thì con nhà đấy là gần như là sẽ có đứa hư. Hư là sao? Nó phá phách. Nó đang ngoan ngoãn tự nhiên nó phá phách, nó chơi bời, nó cờ bạc, nó cá độ, rồi nó thậm chí nó bật lại bố mẹ, nó tanh tách ra. Đấy, có nghĩa là con cái thì nó phá phách, hư hỏng bất trị. Hoặc nếu mà con nó ngoan thì gì? Gia đình lại sức khỏe lại gì? Lại có người cứ đau ốm, cứ thay nhau ông đau ốm quặt quẹo ra. Cái này chúng tôi cũng chiêm nghiệm cũng khá nhiều, rất nhiều những cái trường hợp như vậy xảy ra. Sau khi thay đổi cho người ta cái hướng bếp hay là xong, đổi hướng bếp hay là gia đình ổn định về sức khỏe, con cái và vân vân. Cho nên trong huyền học, trong phong thủy học, tuy là pháp của thế gian nhưng mà nó cũng trợ duyên cho gì, cho cuộc sống của các Phật tử chúng ta khi chúng ta còn là người trần mắt thịt, gọi là người trần người mắt tục đó. Chúng ta chưa biết, chưa đạt đến cái cảnh giới của bậc thánh nhân, vẫn chịu sự chi phối của nóng lạnh đói khát, hỉ nộ ái ố, buồn vui đau khổ, chịu sự chi phối của luân hồi lục đạo tam giới. Thì cứ quan điểm của thầy là cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta cứ làm cái gì tốt nhất, giống như gì? Tại sao có hai con đường? Một con đường người ta giải thảm, giải nhựa đi, đổ bê tông bằng trước mặt. Tại sao chúng ta không đi tới cái đích? Đích cũng là đích kia. Mà tại sao chúng ta lội xuống ruộng chúng ta đi làm gì? Đúng không? Tại sao chúng ta không đi trên đất bằng mà chúng ta lội ruộng đi? Thì như mà vác cái xe máy hoặc vác cái ô tô xuống, đi cái xe đạp, vác cái xe đạp xuống là cứ thế là dắt ở dưới cái ruộng đấy. Tại sao chúng ta không ngồi trên xe máy hay là ô tô, chúng ta đi trên cái đường trải thảm nhựa rộng thênh thang để đến đích? Ví dụ đi từ đây xuống Hà Nội chẳng hạn, tại sao chúng ta không đi xuống đường Láng Hòa Lạc xong rồi đi xuống Hà Nội, hoặc đi đường 3 xuống Hà Nội, mà chúng ta đi lội cứ giữa ruộng, chúng ta đi qua sông, qua ruộng, chúng ta lội, chúng ta bơi? Phong thủy nó tương tự như thế. Chúng ta thuận thiên, chúng ta thuận với tự nhiên, chúng ta làm nó phù hợp thì giống như chúng ta đi trên con đường bằng vậy, các quý vị. Còn chúng ta nghĩ là chúng ta tài, chúng ta giỏi, chúng ta không có tin gì vào tâm linh vân vân, thì chúng ta kẻ một đường thẳng từ đây xuống Hà Nội, chúng ta đi đấy, gặp sông bơi qua sông, gặp đồi núi vượt qua đồi núi, chúng ta cứ đi thẳng như thế. Chúng ta đi thế mới là bậc quân tử. Nhưng thực tế các vị nghĩ kỹ một tí xem, kẻ một đường thẳng từ đây xuống Hà Nội để đi, gặp sông bơi lội sông, gặp đồi vượt đồi, gặp núi qua núi, gặp rừng thì phá rừng vân vân. Và chúng ta cho đấy quân tử phải đi như thế. Còn những người mà yếu đuối thì không đủ sức khỏe hay là không đủ bản lĩnh mới phải đi vòng vo, mới đi từ đây xuống Hòa Lạc, xong rồi mới đi xuống cao tốc, rồi hay là đi ra Gạch, hay là đi lên Sân Tây và đi xuống đường 32 vân vân, ABC gì đó. Ta tội gì phải đi vòng? Ta đi vòng nhưng ta đi trên con đường gì? Bằng phẳng, gọi là thuận thiên, thuận với tự nhiên. Còn họ cho là bậc quân tử, họ kẻ một đường thẳng tắp họ đi, không biết bao giờ họ đến nơi. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Xin thưa các Phật tử hoan hỷ cho, vì ở trong các người thính pháp của thầy ấy, thì có nhiều tầng lớp Phật tử, cho nên những bậc tri thức thì cũng hoan hỷ cho. Các Phật tử thì phần lớn các Phật tử lớn tuổi rồi mà đủ các tầng lớp thính pháp, cho nên thầy phải mở rộng như thế, lấy cái ví dụ nó rất là thực tiễn trong đời sống như thế để cho mọi người dễ liên tưởng và dễ hiểu, nó rõ ràng ra, minh bạch ra, để các vị suy nghĩ. Cho nên cái trường hợp Phật tử này, thầy khuyên là thôi nên phải kiểm tra lại cái hướng ban thờ và cái bếp đã đi. Nói hay ốm đau bệnh tật suốt đây, đây là cái bếp đây. Còn cái hố bioga của cậu em đằng sau á, thì nếu cậu em còn đất thì anh em thương thuyết với nhau, chuyển được xa xa ra một tí. Anh em như môi với răng, như tay với chân, tay chân có đánh nhau không? tay chân nên đánh nhau hay là nên bảo vệ nhau? Hả? À, cái chân nó bảo là mày lười lắm, mày chả làm cái gì, à, mày đi, à, nó đâu mày chả chịu đi gì cả, toàn là tao đi thôi, đi từ nhà lên ra đồng cũng là tao đi, rồi đi từ đây đến đó cũng là tao đi, mày chả đi. Tay thì bảo á, mày nói thế mà mày nói được à, tao lười đâu, đến khi ngồi vào bàn ăn cơm, tại sao mày không gắp cơm gắp canh mà ăn, chỉ có tao thôi chứ, tao là người gắp cơm gắp canh tao á, à, cho vào miệng thì nó mới nuôi được cả thân thể, nuôi được cả mày chứ. Thế thằng chân nói thằng tay, mày là thằng chỉ có trực ăn sẵn thôi, không có tao đi để đi đến chỗ đó để làm công làm việc như thế thì làm gì có chuyện để cho mày có để mày đưa thức ăn vào miệng. Tay bảo là mày nói thế mà nói được, mày đi tới nhưng không có tao làm thì làm sao mà người ta trả công cho, làm sao mà công việc nó trôi chảy cho. Hai thằng cãi nhau, thằng chân thằng tay cãi nhau. Các vị nghĩ xem, đấy, như vậy là hòa thuận hay là không hòa thuận? Mà thằng chân và thằng tay cãi nhau thì các vị nghĩ xem, chúng ta, gia đình chúng ta và chúng ta có thể phát triển hay là lụn bại? No đủ, giàu sang phú quý vinh hiển hay là nghèo đói, bần cùng khổ cực các quý vị? Đương nhiên không ra cái gì. Cho nên anh em hòa thuận thì gia đình, dòng họ sẽ gì? Sẽ cùng nhau phát triển. Gia đình, dòng họ phát triển thì đất nước sẽ hưng thịnh. Đất nước sẽ phát triển hưng thịnh bền lâu các quý vị. Cho nên mỗi một người, chúng ta là một con người tốt thì sẽ là những nhân tố tốt để xây dựng quốc gia, dân tộc, đất nước Việt Nam chúng ta càng phát triển. Các quốc gia tốt, nhiều quốc gia tốt thì thế giới sẽ được thái bình, sẽ được an lạc thôi các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, phong thủy nó không phải là tất cả, nó không phải là quyết định tất cả vận mệnh của chúng ta, nhưng nó trợ duyên cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta cứ thuận theo tự nhiên để mà làm, thì nó sẽ giúp cho chúng ta được phần nào đó đi đến cái đích khỏe hơn, nhanh hơn. À, giống như thầy nói đấy, ta đi vòng vo một chút, nhưng ta đi trên đường đường nhựa, đường bê tông, đường bằng phẳng. Còn anh cứ nói là anh tài, anh giỏi, anh khỏe, anh chả cần phải nhờ đến cái gì tác động, anh cứ kẻ thẳng một đường, anh đi từ đây xuống Hà Nội, qua sông, qua suối, qua núi, qua đồi, qua khe, qua lạch, thậm chí là qua cả bùn lầy vân vân, thì anh vất vả thôi. Mà có khi anh chưa đến đích, có khi anh đã mất mạng rồi. Đấy, cho nên trường hợp này thì thầy khuyên như thế. Còn nếu mà Phật tử này nếu là nữ, nữ sinh năm 66 à? 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 71, 69, 54, 97, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, cũng là Tây Tứ Trạch. À, 6 cằn 7 đoài 8 cấn, cấn thì mệnh thổ, nếu nữ sinh năm 66 là mệnh thổ, thì cũng là Tây Tứ Trạch, Tây Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc là hưng hợp. Đấy các vị xem, các vị mà hỏi những câu này mà thầy mà không học trước đây, mà không học thì làm sao mà trả lời được cho các quý vị, đúng không? Lên đây có dở sách đi chăng nữa cũng không kịp mà trả lời các quý vị. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học, cụ Tổ Chủ Hương cụ bảo là phong thủy tuy không phải là của Đức Phật chế định, Đức Phật dạy, nhưng nó là cái phương tiện đem lại cái sự an lạc, trợ duyên cho cuộc sống của người dân. Chúng ta là người học Phật, người tu hành, cái gì cứ tốt cho người dân là chúng ta làm. Dân có tốt, có được cơm no áo ấm, có được sức khỏe, có được bình an, thì họ mới hộ trì Phật Pháp tốt chứ. Dân mà suốt ngày ốm đau bệnh tật, nghèo đói rớt mùng tơi, thì cái miếng ăn của họ còn chưa đủ, lo cho cái sức khỏe của họ còn chưa xong, thì có đâu thời gian, có đâu sức lực, có đâu tâm huyết để mà học Phật, để mà hộ trì Phật Pháp. Cụ nói câu này tôi rất là tâm đắc. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật giáo, mục đích xuất hiện của Đức Phật ở thế gian là đem lại lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người, chứ không phải mục đích xuất hiện của Đức Phật là áp chế để chế định cái này cái nọ cái kia để cho chúng sinh thì phải vác thêm nhiều những cái gánh nặng trong cuộc sống. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó thì mới học Phật, tu Phật nó mới đúng với thực tại cuộc sống. Bằng không chúng ta sẽ đi vào đưa Phật Pháp vào con đường dị đoan, thậm chí có thể là còn tà kiến nữa cơ. Cho nên là xin thưa các quý vị, đấy câu hỏi đầu tiên, Thầy xin trả lời như vậy. Sang câu hỏi thứ hai. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy. Con xin Thầy hoan hỷ cho con biết một việc như sau. Nhà con có một cô em gái, năm nay 48 tuổi. Em con là hiệu trưởng một trường tiểu học thuộc thành phố Hạ Long, tại Quảng Ninh. Đấy. Vào tháng 6 năm 2023, nhà trường có đào đất xây một bể nước 40 khối nước để phục vụ cho phòng cháy chữa cháy. Trước khi đào đất sâu xuống hơn 4 mét, nhà trường cũng thắp hương xin phép thổ địa. Nhưng công trình chưa xây xong thì mắt em gái con bị kéo rúm mí mắt lại, nhìn rất khó khăn. Em con đi khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc mà vẫn chưa cải thiện được chút nào. Gia đình con rất lo lắng, kể cả tâm lý nhà con cũng đã lo làm rồi nhưng không có kết quả. Con xin Thầy hoan hỷ cho con được biết con phải làm gì để bệnh em con khỏi, mang lại sự bình yên cho gia đình con. Con xin tri ân Thầy. Nếu con muốn gặp Thầy, Thầy dành cho gia đình con một thời gian ngắn gần đây được không ạ? Con là Hoàng Thị Yến, vân vân, ở Hạ Long. Xin thưa các quý vị, đây là nơi công sở. Qua câu chuyện của Phật tử, câu hỏi của Phật tử nói thì em gái là hiệu trưởng một trường trường tiểu học thuộc thành phố Hạ Long, xây cái đào làm lễ động thổ để xây cái bể chứa nước phòng cháy chữa cháy của nhà trường. Khi đào thì cũng có thắp hương làm lễ, nhưng không hiểu sao mà làm sao thì chưa xong thì em lại bị bể mắt như thế. Thì cái này thôi, Thầy cũng khuyên có hai vấn đề. Một là đi khám các bác sĩ. Bác sĩ thì đây cũng nói là khám nhiều nơi rồi mà không khỏi. Thì nó cứ đi đến những cái viện mắt hay là cái bệnh viện thần kinh xem biết đâu cái cơ thể của mình nó làm sao đó. Thì tìm được ra bệnh mà chữa thì tốt. Cái vấn đề nữa là cũng làm cái lễ, cái chỗ đấy thì vẫn bảo đã lễ thì lễ rồi. Nhưng lễ rồi thì ai lễ? Lễ như thế nào? Nó quan trọng. Đấy. Nếu mà tự mình ra mình cũng thắp hương, mình làm lễ vào nơi công sở mình ngại. Mình tự mình ra mình thắp hương mình làm lễ thì cũng là lễ. Nhưng mà lễ cái đấy thì cũng là thành tâm, nhưng mà có thể nó chưa tới. Tức là sao? Thầy kể một câu chuyện như thế này. Ví dụ này, kể câu chuyện ví dụ nhé. Ví dụ đấy, ở nơi đấy thì có nhà, có các cụ nào cụ đang ở đấy chẳng hạn, cụ đang ngự ở đấy. Tự nhiên mình ra mình đào bới, mình có khi các cụ lâu ngày rồi chẳng còn cái gì nữa, xương nó cũng pha lẫn vào đất rồi, nhưng mà vì cái cố chấp với người ta ấy, người ta chưa được siêu thoát, người ta vẫn cứ còn ở đấy. Nay tự nhiên ra mình đào bới, mình hất văng bỏ họ đi, mất nhà của họ, mất chỗ ở của họ, thế đương nhiên họ gì, chúng ta chưa bồi thường gì cho họ, chưa có cái lễ hay chưa làm sao để chuyển họ đến một cái chỗ nào đó để họ ở, thế đương nhiên họ trách mình thôi. Mình là cái người mà làm ra cái việc đó đối với họ. Nhưng mà mình lễ thì mình tự ra mình khấn khứa mà họ chưa hoan hỷ thì vẫn chưa được. hoặc là nhờ một thầy cúng nào đó, hoặc là nhờ vài thầy cúng, hoặc nhiều thầy cúng nào đó mà đến. Cái uy, cái đức, cái chưa đủ. Thì họ vẫn chưa nghe. Ý nói là gì? Bồi thường chưa thỏa đáng. Nói thế chúng ta dễ hiểu. Nói câu dễ hiểu là bồi thường chưa thỏa đáng, cho nên họ chưa gì? Chưa hoan hỉ, họ chưa đi, chưa tha cho. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Đấy. Còn bây giờ thôi Phật tử cứ xem cái trường hợp này thì thôi, vì cái việc chung. Về cứ báo cáo lại với chỗ phường ở đấy. Báo cáo lại với phường là thôi thì xin tôi đón các thầy đến để làm cho cái lễ. Hôm trước lên có người lên lễ trên Khai Nguyên thì thầy cũng hỏi thế, chứ Hà Long thì cũng gần thôi, về nhà mình cũng có cái chùa dưới Quảng Ninh mà. Đấy thì đến đấy. Bảo cái sư ông sư cô ở dưới đấy thì hẹn cho, thì nếu có sư cô không có sư ông thì có thể thôi vì cái việc chung, có thể điều cho một hai sư ông qua pháp hội này đi xuống lễ cho cái việc chung của nhà trường. Tốt cho cô hiệu trưởng, cũng có nghĩa tốt cho tất cả các thầy cô giáo và tốt cho tất cả các em học sinh, đúng không? Việc chung. Đấy. Thế còn cái lễ cụ thể như thế nào? Thì đây thì làm chắc là một cái lễ tạ hoàn long mạch, làm cái lễ hoàn long mạch. Và cũng là cầu siêu cho các vong linh ở khu vực đấy. Thế là hoan hỷ thôi. Và ngay ngày hôm nay thì thôi Phật tử này đi cũng viết cái bài vị cho các có các vị thần linh ở vong linh ở cái khu đất đó, viết rõ địa chỉ vào, làm cái lá sớ, cái bài vị nên đó là các thầy cũng trợ duyên hồi hướng cho từ hôm nay để mọi người hoan hỷ. Ý là gì? Có cán bộ trung ương gọi điện xuống địa phương. Thôi gọi trước đi. Và thôi cái chỗ đấy nó trước nó làm nó rồi. Nó cái vì cái tâm nó tốt thôi, nhưng mà nó chưa hiểu cái thời gian, cái thủ tục pháp luật nó chưa kín kẽ thôi, thì các vị thì đang hoan hỉ thì nó vì cái việc chung thôi, cho nên thì thôi hoan hỉ. Thế thôi. Thế là người ta bảo được cán bộ trung ương gọi điện về, thế là cán bộ địa phương thôi thì trung ương chỉ đạo rồi thì địa phương cứ thế mà làm, kiểu thế. Thầy nói vui vui như thế, nhưng mà nó thực tế đấy, thiết thực trong cuộc sống đấy các quý vị. À thế thôi, trường hợp này cũng yên tâm. Hôm nay thì đấy, thì hôm nay cái xong đã thì là lên tới chùa Hoàng Tân gặp sư cô Nhật ở dưới đó, thì sắp xếp ngày ra, xong sư cô sẽ điện về trên này để cho một hai sư ông xuống làm lễ hoàn long mạch và cũng cầu siêu cho các vong linh nếu có ở trong cái khu đất đó. Hôm nay trước mắt thì tí nữa ra Phật tử viết câu hỏi này, cái ra viết cái lá sớ đi, gọi điện về cho em viết lá sớ cho các vị thần linh và các vong linh nếu có ở trong khu đất đấy để hồi hướng, thì các thầy cũng sẽ nhất tâm và đạo tràng sẽ nhất tâm hồi hướng cho. Nếu mà có khi chưa kịp làm lễ đã khỏi 70-80% rồi. Xong mấy ngày pháp hội đã có khi đã khỏi 70-80% rồi. Phần tâm linh này nó buồn cười lắm các quý vị. Có khi mãi nó không được. Nhưng đúng bệnh, đúng thuốc nó khỏi nhanh lắm. Cái vài tiếng đồng hồ sau, có khi ngay tại thì vài phút sau, 15-20 phút sau nó đã được rồi. Một Phật tử nó hỏi, kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Con tên là Lê Thị Hạnh, Lê Thị Hạnh ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Con được biết đến chùa mình qua điện thoại trước pháp hội Trung Phong tháng 4 năm 2024. Con hỏi thăm về chùa dự pháp hội, tâm con rất vui ạ. Nay con xin thầy bố thí cho con hỏi, thầy xin giải đáp cho giúp con ạ. Để con có cách giải quyết đúng với tâm đạo ạ. Chồng con mất đầu tháng 2 năm 2021. Đến cuối tháng 7 năm 2021, em trai chồng con mất. Đến tháng Giêng năm 2022, chú chồng con mất. Theo phong tục ở quê con, chú con sang cát trước, xong chồng con và em chồng con mới được sang cát. Gia đình con còn mẹ chồng, nay đã 92 tuổi. Bà ốm, con lo lắng lắm thầy ạ. Đến qua Tết, chú con mất đủ được 3 năm mà. Con rất muốn sang cát cho chồng con. Nếu sang trước chú thì có mệnh hệ gì không ạ? Vì thím dâu chưa muốn sang cát cho chú. Con kính mong thầy giải đáp giúp con ạ. Chồng con là đích tôn đời thứ 6, hiện nay con đang thờ tự ạ. Ý hai, mộ ông bà nội chồng con chung bị nứt hư, các chú muốn tôn tạo lại và quy tập lại một nơi với bố chồng con có được và nên không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái trường hợp này thì các cụ nói rồi, nó đứng theo là gì? Đất lề quê thoái, nó theo cái phong tục tập quán của mỗi nơi, đặc biệt liên quan đến vấn đề tâm linh mồ mả đất cát này, nó rất là tế nhị, rất là nhạy cảm trong một dòng họ, trong các chi họ của các gia đình người Việt chúng ta nói chung và các Phật tử chúng ta nói riêng. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy cũng không thể bảo Phật tử lại làm được. Thầy bảo làm mà về trong họ không đồng ý mà chúng ta cứ làm là mất hết anh em họ hàng luôn. Chúng ta theo Phật, nghe các thầy nói mà mất hết anh em họ hàng thì Phật có muốn không? Chúng ta có nên không các Phật tử? Không nên. Phật không muốn, chúng ta cũng không nên. Vì mục đích xuất hiện của Đức Phật và mục đích hoằng pháp của các sư, của chư Tăng là đem lại lợi ích an lạc cho chúng chư thiên và loài người, đem lại lợi ích cho nhân gian, đem lại sự lợi ích đoàn kết, hòa hợp cho các dòng họ, các gia đình, các Phật tử chúng ta. Chứ không phải là Phật giáo xuất hiện là để cho mọi người từ mặt nhau, ghét bỏ nhau, đấu tranh nhau, chém giết nhau. Các Phật tử nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là thôi, chúng ta cũng không phải lo đâu, Phật tử này không phải lo đâu. Chúng ta cứ đối phúc cùng đời. Giai đoạn này là chúng ta thì gia đình Phật tử này, vì mấy người mới mất trong 2-3 năm qua như vậy, cái việc sang cát sang kiếp 5 năm, 6 năm gì đấy nó cũng không quan trọng lắm đâu. Nó rất đơn giản mà. Cứ để đấy và lo bây giờ cái việc cần thiết nhất bây giờ là lo gì? Lo tu tập, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho các vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, và đặc biệt là những vong linh vừa mất chưa sang cát kia. Đấy, cái việc này bây giờ là cái cần nhất, tập trung cái cần nhất cái đó. Còn cái việc sang cát đó, năm nay hay sang năm, hay kể sang năm nữa, cái việc đó là việc rất bình thường, không phải nặng nề cái đó. Tập trung bây giờ là nên cầu siêu, hồi hướng tu tập tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để cầu siêu cho các vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, và đặc biệt những vong vừa mới mất cho sang cát kia. Đấy là việc thiết yếu nhất, quan trọng nhất và cần thiết nhất. Còn cái việc sang cát đó, thầy nghĩ rằng không quan trọng đến cái mức phải lo là bà nội hay thế này thế nọ kia, không lo. Có phúc thì sẽ có phần, có phúc thì các cụ có khi trăm tuổi, hơn trăm tuổi hay sao, không phải lo cái nữa. Còn cái chuyện mà mồ mả các cụ nó nứt nó ấy gì đó thì bây giờ thôi cũng chưa nên động vào cái gì bây giờ cả. Khi mà nào mà sang cát cho các cụ kia, các vong mất kia, thì có sang năm một sang năm nữa gì đó, thì theo quy định cái phong tục tập quán của khu vực thì chú lên trước thì mới đến các cháu. Thì đến lúc đó có thể làm cùng ngày nhưng mà mình khác giờ đi thôi. Bây giờ động thổ cái mộ đào huyệt rồi mộ của chú trước, còn thì 5 phút, 10 phút là xong. Vẫn ngày đấy. Làm cùng với nhau được thì là anh em chú cháu đoàn kết hòa thuận, cái gia đình bảo nhau cũng làm như thế, cứ chênh nhau cứ khoảng 5 phút, động thổ thì người vai lớn hơn động thổ trước, 5 phút sau lại động thổ tiếp, nhìn đồng hồ có bên này động thổ, bên kia đồng hồ báo thì bên này là gì? Bên này là 13:30 động thổ chú, thì 3:35 động thổ cháu, là 3:40 là động thổ tiếp của cái nữa chẳng hạn, là kiểu thế. Đó, động thổ đào huyệt sau đến động thổ gì? Động thổ phá nấm. Đến khi bật ván thiên, và khi ấy cũng cứ chênh nhau khoảng 5 phút là được. Đấy, cứ tuần tự như nhau xem đồng hồ đúng giờ mà làm. Đấy, cứ vai trên là gì? Động thổ trước, động thổ đào huyệt trước, động thổ phá đấm trước khoảng 5-7 phút, chục phút là được. Đấy, khi bật vãn thiên cũng thế, mà khi an táng cũng thế. Đấy, đấy, các vị nhớ nhé, đấy, nó chỉ như thế là được thôi. Nếu mà là muốn làm cùng ngày, gọi là trong cùng một họ với nhau làm cùng ngày, cứ thế mà làm. Đây là trả lời câu hỏi Phật tử này, nhưng mà các Phật tử khác, mình đang có cái nhu cầu hay là đang tiến tới từ lần cuối năm phải làm cái việc đó cho các cụ nhà mình hay người thân của mình đã mất, thì cứ thế mà làm. Nếu mà làm 2-3 cái thì chúng ta làm trong một ngày với nhau, 2 ngày với nhau như thế là được, 1-2 ngày như thế là được. Còn cái trường hợp quy tụ với cái này thì thôi, gia đình bàn nhau thôi. Thầy cũng không phải là thầy đồng, thầy bói thì xem tướng gì mà bảo là xem lá trầu lá cau, xem bàn tay đồng tiền gì mà bảo được, cái không được. Cái này do gia đình về họp và bàn nhau. Nhưng mà theo thầy thôi, năm nay cũng chưa nên động chạm vào cái đấy. Cứ lo tu tập thì đã, sang năm rồi tính. Tu tập cho nó ổn định đi đã. Bây giờ gia đình này chi họ là đang trùng tang đây này. Theo các cụ là đang trùng tang mà trùng nặng. Cho nên lo tu tập thì đã. Thì siêu thoát cho người đã khuất và gì? Cầu bình an, mạnh khỏe cho người hiện tại còn sống là cái cấp thiết nhất bây giờ. Tu nhân tích đức hành thiện, làm cái việc đó là việc cấp thiết nhất. Tụng cái địa tạng mà tu tập đi đã. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin được giấu tên ạ. Con tên là Nguyễn Thị .. Thì họ xin là giấu tên thì nghĩa là đặt đọc ở đây. Ở Phú Thọ, xin phép thầy cho con được bạch với thầy một việc ạ. Xin thầy trả lời giúp con. Năm 1998, nhà con có thỉnh một chiếc gương bát quái về và đã được treo tại nhà, do cố thượng tọa Thích Viên Thành đã giúp gia đình con. Nay con muốn thỉnh miếng ngọc về để treo tại nhà, xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Con cứ để gương như thế rồi treo miếng ngọc ở ngoài gương có được không, hay phải hạ gương xuống ạ? Cách thức làm như thế nào, xin thầy hoan hỷ chỉ bảo giúp con ạ. Nếu phải hạ gương xuống thì gương đó xử lý như thế nào được ạ? Khi hạ gương xuống treo ngọc lên thì có phải treo ngày giờ không ạ? Con xin chân thành tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Con học viết dốt lắm nên viết câu cú lủng củng, xin thầy hoan hỷ ạ. Có hay phết đấy chứ. Viết hay phết là khiêm tốn phết. Phật tử ở Phú Thọ nói rằng đã treo trong nhà, đã treo cái gương bắt quái. Nhưng rất hạnh phúc cho Phật tử này là đã được cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành làm lễ cho. Như vậy là gì? Là rất nhân duyên đấy. Trước theo ông, bây giờ là theo cháu. Thôi thì ông hay cháu thì quý hóa cả, đều là Phật Pháp cả. Xin thưa các quý vị, thì ngày xưa thì cái vấn đề cụ hay đi chấn về phong thủy, những gia đình nào mà đất cát nó nghịch thì thầy hay thị giả cụ, nó cụ có nhiều cách chấn lắm. Có những trường hợp mà nặng đó là sao, là cụ phải đào xuống, phải đến, có gia đình phải đào đến, đào sâu đến 2 mét, hơn 2 mét để chấn cái một cái biển đá xuống đó, hoặc là chấn con rùa được lấy đất ở 4 nơi và lấy với nước của ngã ba sông Bạch Hạc và luyện đắp thành cái con rùa, và phải đem về là để trong thất là trì tụng là 100 ngày. Sau đó thì đấy là những cái trường hợp những nhà mà nặng thì cụ hay làm cái đó. Những cái đó thì ít nhà làm thôi. Có cái nhà nào mà nặng lắm, gặp cái hoàn cảnh đặc biệt cực kỳ nặng thì mới làm cái đó. Hoặc một số các nhà, các quan chức thì cụ mới làm cái đó. Còn như bình thường những nhà bình thường nó nhẹ nhẹ bình thường, ví dụ cái cột điện nó đâm vào cái nhà đằng trước, cái mái nhọn nhà đằng trước đâm vào hay trước nhà đối diện là cây cổ thụ to, bên kia đường nó thẳng vào cái cổng cái hướng ban thờ vào, vân vân gì đó. Nói chung là những cái nhẹ nhẹ đó thì cụ thường là dùng cái gương bát quái, cụ thỉnh để lên trên thất của cụ cho cụ cũng như là các sư cho đọc tụng khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày gì đó tùy theo thời gian. À, thế là cụ làm lễ cụ khai quang cho, thế là đem về treo vào, thế ổn định. Hoặc cũng có gia đình thì cụ cho cái biển đá để ở ngã ba đường nó đâm vào á, nó đi đâm vào thẳng nhà mình thì cụ cho cái biển bằng đá có cái sơn hải chấn vân vân, nó cũng có nhiều cách. Cái đây là vì cái phong thủy nó có nhiều cách để chấn các quý vị, nhưng mà đơn giản nhất là cái gương bát quái. Cái gương bát quái thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà bình thường nó thì nếu mà chúng ta không tu tập, không tụng niệm, không hành trì gì thì nó chỉ được trong vòng 3 năm. Cái khoảng thời gian tốt nhất của nó là trong vòng 3 năm trở lại. Sau 3 năm là nó gì? Các vị thầy lấy một cái ví dụ nhé, giống như chúng ta mua cái xe máy ấy. Khi mới mua cái xe máy, mới tập hộp mua về, đi trong vòng 1 năm chả thấy tiếng kêu gì cả, đúng không? 2 năm thì thỉnh thoảng qua chỗ sóc chúng ta mới thấy cái chỗ nó kêu một tí. Nhưng sang 3 năm thì bắt đầu thì đi qua chỗ sóc chúng ta thấy nó kêu to hơn, mà qua chỗ đường bằng hơi hơi gợn một tí thôi cũng thấy nó kêu lạch cạch, hoặc là phải đi bảo dưỡng xích líp ABC gì đó, đúng không? Đấy, khoảng 5-10 năm thì đương nhiên nó thành cái xe máy, đi nhiều thì nó thành cái xe máy gì? Cà tàng rồi, đúng không? Đấy, lấy ví dụ như thế, cho nên không có cái gì nó bền chặt, nó vĩnh cửu mãi mãi cả. Các quý vị, thân thể chúng ta lúc 18, đôi 10 thì sao? Đấy, nhưng ai tóc đen ngần ngặt, da đỏ hay hay đấy, trong bài cảnh sách có cái câu đấy. Tóc đen ngần ngặt, da đỏ hay hay, miệng cười chúm chím, môi son đẹp lắm, đến bây giờ 60, 70 da lại nhăn nheo, lưng gù xiền vẹo, có còn như lúc 18-20 nữa không? Đấy, con người chúng ta cũng theo cái gì, quy luật gì, sinh lão bệnh tử. Các đồ vật ở thế gian thì theo cái quy luật là gì, là thành trụ hoại không, hoặc là sinh trụ dị diệt, vân vân. Đấy, thì cái đồ mà chúng ta làm lễ vào, chúng ta chấn, chúng ta yểm, bất cứ một cái gì đó nó có thời gian, nó cũng phôi phai theo thời gian các quý vị. Cho nên chúng ta cũng phải tu tập, phải có tu tập để có sự gia trì thường xuyên vào đó. Đó, xin thưa các quý vị, ngày xưa thì đọc trong cái quyển Ấn Quang Đại Sư Vân Sao, tổ có dạy là gì? Một cỗ tràng đeo cổ này cũng chấn được, treo cái cổ đeo tràng này cũng chấn được. Nhưng sao? Muốn chấn thì phải trì gì? Trì 1080 biến chú đại bi. Chúng ta để cái tràng này này, để và để lên trên cái ban thờ Phật, cái ban thờ Linh Gia Tiên nhà chúng ta này, hoặc là ở chùa thì để lên thất, hay là trên ban thờ Phật này. Chúng ta để lên cái đĩa trang nghiêm vào đó, chúng ta trì 1080 biến đại bi. Sau đó chúng ta đem treo cái cỗ tràng này trước cửa nhà, ma quỷ không thể vào được. Hoặc là ngày xưa thầy đọc trong quyển Bích Nham Lục, các tổ tu thiền thì thường nhiều vị là hay bị ma quỷ nó đến, nó hiện hình, nó quấy phá. Thế có tổ mới dạy các vị thiền sinh này, đấy, trì 1080 biến chú đại bi, hoặc là chú lăng nghiêm, tùy theo thuộc cái nào trì cái đấy. Trì vào bắt đầu là treo lên cái chỗ đằng sau, cái chỗ mình ngồi thiền, ví dụ thầy ngồi thiền như thế này, treo lên cái bức vách đằng sau này, không có quỷ thần nào ra đến phá các thiền sinh nữa. Đấy, đây là các tổ dạy trong Bích Nham Lục. Xin thưa các quý vị, trong Phật Pháp ở chúng ta, nó có rất những nhiều điều mà vi diệu, không thể lấy cái tâm phàm tục, cái trí tuệ học sách vở mà có thể diễn tả, mà có thể giải thích hết được các quý vị. Phật pháp là gì? Là xuất ly tam giới chứ mà. Chúng ta lấy cái kiến thức, cái thế học, kiến thức trong tam giới mà giải thích thì không thể giải thích hết được. Cho nên Ấn Tổ mới chốt lại một câu gì? Phật pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ vào được, có trí tuệ thì sẽ hiểu được. Có một phần cung kính thì được một phần công đức, có 10 phần cung kính thì được 10 phần công đức, có 100.000 phần cung kính thì sẽ được 100.000 phần công đức, vân vân. Cho nên cái vấn đề mà Phật tử này đang hỏi là treo cái gương bát khoái của cụ tổ ngày xưa như thế là cũng rất là hạnh phúc. Vì ngày xưa thầy được đi thị giả cụ thì thấy là cụ hay hướng dẫn cho các gia đình các Phật tử mà những cái việc nhỏ nhỏ bình thường, đại đa số là cụ hướng dẫn treo cái gương bát quái và cái gương bằng đá có cái án khắc cái chữ Án Mani Bát Minh Hồng và khắc cái chữ Sơn Hải Chấn vào đó. Đây là cái rất bình thường thì như thế. Còn những nhà nặng hơn đó, nó phức tạp hơn thì cụ ấy thường chấn bằng đào xuống trước cửa nhà, đào sâu xuống 2-3 mét cơ. Có một nhà đình cụ phải đào xuống đến 4 mét cơ. Mà đào cái đấy nó phải đúng ngày, đúng giờ, đúng giây, đúng phút đấy là gì? Phải đặt xuống. Chứ không phải là bạ ngày giờ nào đặt đâu. Ngày xưa đi thì giả các cụ những cái đấy làm thì nó phải đúng vào cái, nếu mà đào cái Sơn Hải Chấn làm cái sâu dưới đất nó phải đúng ngày, đúng giờ. Đúng giờ đó đặt thì nó mới được. Chứ đặt khác giờ đó nó sẽ kém đi. Đấy, nó lại thế cơ. Còn cái gương ấy, về Phật tử này hỏi á, treo gương rồi bây giờ lại muốn thỉnh miếng ngọc nữa, treo gương của cụ tổ làm cho rồi, nhưng cụ tổ chắc treo cái này cũng mấy chục năm rồi. Tất nhiên thì cái phúc, cái đức, cái lộc của cụ để lại thì cứ treo đi, Phật tử cứ treo đi. Thế bây giờ thỉnh thêm miếng ngọc để treo bên dưới nữa được, được càng tốt chứ sao, không ảnh hưởng gì. Vì cái ngọc á, nó có cái sinh khí rất là tốt. Ngoài cái vấn đề phong thủy ra, nó có cái sinh khí rất tốt. Thầy lấy một cái ví dụ như là gì? Nhà chúng ta treo cái bóng, có cái bóng điện ở đêm tối mà. Đêm tối chúng ta bật cái bóng điện ở trước cửa, trước sân chúng ta vào, kẻ trộm vào sợ chứ, rén chứ. Đúng không? Nó sợ đi qua đó rồi nó nhìn thấy cái bóng điện sáng ở trước cửa nhà chúng ta, nó lại thấy cái mắt camera, cái camera chúng ta lắp ở đó nữa, nó sợ chứ. Đúng không? Tuy chúng ta đi ngủ ngon rồi thì nó không, nhưng mà nó sợ là đi vào đấy, sợ ánh sáng nó nhìn thấy rõ hết mặt mày nó, hoặc là thấy đi ra chiếc camera nó sợ, nó không dám vào. Lấy một cái ví dụ đơn giản dễ hiểu như thế để các Phật tử chúng ta tham khảo và nghiên cứu. Đấy. Thế thôi. Cho nên chúng ta treo cái gương bát quái là treo cái miếng ngọc phong thủy để gọi là trấn hung nghinh cát. Cái này cũng có tác dụng. Vì có người đến nói với thầy rằng đấy, trước đây cái này nói cũng lâu lâu rồi, cũng phải đến mấy tháng nay rồi. Đến cũng cảm ơn thầy, gia đình cũng từ khi chuyển về cái nhà mới đấy, ngủ tối làm sao mà nó cứ như biết chân người đi, nó cứ lục quạc, nhưng mà gì, chồng con đi xuống không thấy cái gì cả. Bảo chuột thì cũng chẳng phải là chuột, vì chẳng thấy nó ăn cái gì. Mà nhà đó là đóng kín, nhà đóng kín, đóng cửa và là kín luôn. Nhà xây tầng nhưng mà làm kín luôn, đóng tất cả cửa kín trong nhà, chắc chắn không còn chuột nữa. Và mèo nhà không nuôi, chó không nuôi, nhà ở thành phố, cho nên không nuôi chó nuôi mèo, mà đóng cửa vào là kín luôn, kể cả lan can nhà bên cạnh đóng cửa sổ và cửa ở trên các tầng vào cũng kín luôn, không có một cái con gì to to bằng ngón tay út có thể vào được, chứ đừng nói là con chuột. Kiểu cửa kín như thế, nhà thành thị mà thường là cửa Oro Window hay là cửa gì đó nó rất là kín, không thể ấy được, không thể vào được. Con vật như con dán vào còn khó, chứ đừng nói là con chuột. Nhưng mà cứ nghe tiếng người đi lạo xạo. Phật tử nói là đấy lên chùa, lên ban thờ Phật, ban thờ Gia Tiên, thờ trên tầng 5 lên tụng kinh mà cứ thấy ớn lạnh hết cả người. Cứ ngồi thỉnh thoảng để thấy một cái gì nó lạnh lạnh rồi bắt đầu tóc gáy nó cứ dựng lên. Và nghe người lạnh hết ở đằng sau và nặng trĩu hết cái vai, nặng trĩu đôi vai và nghe người nó cứ run run sợ sợ một cái gì đó nó khó diễn tả lắm thầy ạ. Sau cái từ khi nghe thầy giảng xong rồi cũng thỉnh cái miếng ngọc bội về treo vào ở trước cửa nhà ra vào một cái thì từ hôm đó là cho đến hôm nói với thầy đã cũng cách khoảng độ tầm 2 tháng hơn 2 tháng. Và là không nghe thấy tiếng người đi lạo xạo trong nhà nữa. Mà lên tụng kinh cũng không thấy cảm thấy một cái gì lo sợ hay một cái gì đó nó rợn tóc gáy, nó sợ. Có nghĩa là hết sạch những cái hiện tượng trước đây. Thì nó sự thật nó như thế nào thì cũng chẳng ai nhìn bằng mắt thấy. Tai nghe cũng chẳng thể quay hình lại để mà quay video lại, quay video lại để mà nói có hay không có được. Nhưng mà đấy là gia đình nhà họ. Con người họ gặp như thế, khi họ làm như vậy thì họ lại thấy lợi ích như vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, câu hỏi Phật tử này thầy khuyên là dùng được. Mà treo cái miếng ngọc nó tốt nhất là treo vào cái lúc buổi sáng sớm và trước khi mặt trời lặn. Đây tốt nhất nhé. Treo cái lúc sáng sớm là lúc chuẩn bị bình minh nhé. Bình minh ơi dậy chưa, cái gì đấy? Để trẻ cho nó có cái bài hát về bình minh ơi dậy chưa, cái gì ấy nhỉ? Cà phê sáng với tôi được không nhỉ? Đấy, treo cái lúc mà mặt trời chuẩn bị mọc hoặc là mặt trời đã mọc rồi. Hoặc treo buổi chiều á thì buổi trưa buổi chiều á thì mặt trời chưa gì, chưa lặn. Đấy, cái giờ đấy là cái giờ gì? Tốt nhất cho mình treo vậy đó. Đừng treo vào ban đêm. Đừng treo ban đêm, treo ban ngày. Nên treo vào ban ngày. Chứ có trời còn sáng. Nên khổ có Phật tử hôm nọ hay là đi treo chồng đi vắng là vội vội vàng vàng treo. Treo chỉ sợ chồng phát hiện ra. Bảo may quá con vừa treo xong chồng con về. Khổ. May quá con vừa treo xong chồng con về, chồng con bảo lại đem những cái thứ vớ vẩn gì về đấy. Khổ. Đâu phải thứ vớ vẩn đâu các quý vị. Người vợ, người chồng tốt, người con cái tốt mới mong cho cả gia đình được bình an, được khỏe mạnh, được cát tường như ý mới làm những cái việc như thế thôi. Có phải là làm cái gì nó mê tín dị đoan, làm cái gì nó xấu xa đâu mà bảo là vớ vẩn hay là linh tinh. Đấy. Nhiều đứa, nhiều cháu bé, nhiều em bé mà nó cứ khóc dạ đề suốt rồi. Bán khoán cũng không khỏi, mà có những trường hợp là bán khoán nó không khỏi. Thì miền Bắc Việt Nam chúng ta là các cháu mới sinh, các cháu mới khóc dạ đề á, thì có mấy cách. Mà thường cái cách đối với các Phật tử chúng ta là gì? Hoặc người dân mà tín tâm với đạo Phật á, hay là với đạo Thánh á, thì thường là hay làm cái lễ gọi là bán khoán. Có hai phương thức, bán khoán cho Phật thì là bán khoán cho Đức Ông, bán khoán cửa chùa là bán khoán cho Đức Ông. Còn bán khoán ở nhà đền là bán khoán cho Đức Thánh Trần. Bán khoán Đức Thánh Trần. Thì ở đền thì bán khoán Đức Thánh Trần. Và ở chùa thì bán khoán cho Đức Ông. Mình nói nôm na là gì? Là cho các cháu nó ăn mày Phật, ăn mày Thánh, ăn mày Đức Ông, ăn mày Đức Thánh Trần. Đại khái thế. Thế thì để cho các cháu nó dễ nuôi. Nó hay không bị khóc dạ đề nữa. Đấy, cái này thì nó cũng có lợi ích rất lớn trong đời sống tâm linh của người dân các quý vị. Nhiều trường hợp khóc giả đề mà. Khóc giả đề có khi bán khoán xong nó không khỏi. Thì phải đến cái cúng gì? Cúng mụ. Ngày xưa thầy đi học, các cúng mụ là các một số các sư cụ, các thầy ni hay cúng mụ. Các thầy ni hay cúng mụ. Cúng mụ thì các cháu nó khỏi. Và ngoài ra thì còn có một cái cách nữa này, ngày xưa các cụ chữa cái hèm á là viết cái chữ hổ, viết bằng chữ hán á, viết bằng chữ hổ xong rồi dán lên trên trán của cháu nó, hoặc là một chữ thì dán xong rồi một tí là trì chú đại bi hoặc là chú chuẩn đề, xong bắt đầu con trai thì trì 7 biến, con gái thì trì 9 biến, xong bắt đầu lấy cái chữ đó xuống là đốt ra để dán lên chán đó, cái tờ giấy dán chán đó, đốt ra xong rồi chỉ xong rồi đốt ra, đốt ra bắt đầu là cho hòa vào chén nước á. Cái miếng giấy nó nhỏ nhỏ thôi, nó không sợ nó ô nhiễm đâu mà lo, xong hòa vào cái nước, đốt ra lấy cái cho đấy, hòa vào nước á, nếu mà cần cẩn thận thì lọc đi. Đó, thế là xong cho cháu nó, các cháu nó uống. Đây là một phương pháp các cụ ni, các thầy ni hay làm. Và còn một cái phương pháp mà các cụ ni, các thầy ni ngày xưa hay làm nữa đây, thông đồng với cái nhà bên cạnh, hàng xóm hoặc một người nào đó là bạn thân chúng ta. Thì thường ngày xưa ngủ các cháu này ngủ bên dài giường bên cạnh cửa sổ ấy, ở trong buồng ấy, cạnh cửa sổ ấy, cái cửa sổ tất nhiên là cửa sổ bằng ngày xưa cửa sổ bằng gỗ, cửa sổ bây giờ cửa sổ bằng kính, đập nó vỡ bốt đấy lại mất vài triệu. Cái cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng sắt ấy thì có thể làm được cái việc đó. Thế lấy ngày xưa lấy cái ấm đất ấy, cái niêu đất, cái ấm đất, chúng ta biết cái ấm đất không? Cái ấm đất ngày xưa, cái ấm đất niêu đất mà chúng ta hay đun thuốc, đun nước gì đấy, nhỏ nhỏ đấy. Đấy. Thế lấy cái ấm đó thì bắt đầu này, khi các cháu nó khóc, nó đang khóc ở trong nhà nỉ non ban đêm đó, thì nhờ người hàng xóm hoặc là một người nào đó quen ở bên cạnh đi ra vòng cửa sổ, không nói cho ai biết. Cháu nó đang khóc như thế là lấy cái ấm đó ném vào cái cửa sổ, ném cho vỡ, ném thật to và ném vỡ, oành một cái. Thế là cháu nó giật mình một cái, thế là hết khóc, thế là khỏi luôn. Nói chung dân gian chúng ta ngày xưa có nhiều cái cách chữa mẹo lắm các quý vị. Đấy, nó chữa mẹo nhiều cách lắm. Đấy, ví dụ như là ngày xưa hay cho các cháu nó ăn gì? Ngày xưa nó khó khăn hay ăn cá rô đồng, ăn cá giết, cá con mà nó hóc cái gì? Hóc xương cá đó. Đấy, thì ngày xưa các cụ bảo là cái lấy cái chân của cái con giấy cá, nhưng con giấy cá nó không mấy người bắt được đâu. Thì con giấy cá ngày xưa người ta bắt được là cái chân người ta thì người ta được chặt cái chân trước, cái chân người ta phơi khô để các bếp người ta phơi khô. Sau khi mà bắt đầu là có trẻ con thì ai mà hóc xương cá là người ta lấy cái chân đó người ta cào, cào bên ngoài này, cào đứt trước, cào sau này, cào mấy cái, con trai cào 7 cái, con gái cào 9 cái. Thế là cái xương cá thì nó tuột xuống ngay, nó là cái hẻm. Ngày xưa thầy nghe bà nội thầy kể cái chuyện này, mà ngày xưa là các cụ trong quê thầy là có cái này. Và đấy, khi mà cái nhà con cái, nhà con nhà ai mà hóc xương cá mà khó ấy thì cứ lấy cái đấy cào thế là khỏi. Đấy nó là cái hèm mà các vị. Có nhiều cái mà phong tục tập quán các cụ chúng ta truyền lại ngày xưa nó hay lắm. Thế cũng nói thêm như thế chúng ta cũng biết được. Cho nên á, cái vấn đề mà các cháu nó khóc dạ đề, nhiều cháu nó thì bán khoán không khỏi, cúng mụ không khỏi, nó tùy theo người đấy các vị. Hôm trước nhà thầy có đứa cháu, con cái cháu Minh, chị gái nhà thầy, con trai, chị gái nhà thầy nó lập gia đình, nó sinh đứa con, thằng cu đấy nó đang làm ở xưởng mộc đây. Đang là sừng mộc, cũng làm tượng là sừng mộc cái nhà mình đây. Nó bán khoán rồi, không khỏi. Rồi xuống đây cô tịnh, cô ấy lên chùa cô thỉnh cho cái lá bồ đề. Đeo rồi thì nó chỉ khỏi được mấy hôm thôi, xong nó lại tiếp tục. Thế là không biết thầy về quê. Biết thầy về quê xong cả hai mẹ con, tức là chị gái của thầy với cái con trai của chị ấy đi xuống vừa thăm bà vừa là mới chạy theo thầy bảo sư ông giúp nó với rồi thử. Đấy bán khoán rồi không khỏi. Sư cô tịnh lên tận chùa thỉnh cho cái miếng ngọc thì về nó khỏi được đâu mấy ngày. Thì mấy hôm nay nó lại khóc trở lại. Không hiểu làm sao. Mình mới nghĩ cái nhà đấy cái đất thì nó cũng dữ lắm. Vì cái nhà ông bố chồng của nhà chị ấy ngày xưa là cũng cái dòng này cũng là nhà dòng ông thầy, thầy cúng, ông thầy thuốc. Ở trong quê cái dòng người ta có dòng thầy thuốc mà người ta cái đất nó lại hay linh, nó hay thiêng. Đất chỗ đấy nó cũng hay lắm chuyện lắm. Thế là tôi bảo, thì thôi. Bán khoán rồi không khỏi à? Không. Đeo cái lá bồ đề rồi không khỏi. Lá bồ đề thì cháu nó khỏi được mấy ngày. Xong nó lại khóc lại. Thế mình nghĩ là cái này nó không chỉ là hay khóc dạ đề, khóc mụ bình thường nữa. Mà là có vấn đề về cái tâm linh đất cát nhà cửa của nhà nó rồi. Thầy lên trên ban thờ Phật nhà bà ở nhà thầy xin cho chai nước chỉ cho mấy câu thần chú và khấn khứa vài câu vào đấy. Nam mô A Di Đà Phật, khấn khứa vài câu vào đấy. Thế bảo đấy về đây đấy lấy đổ ra một phần cho cái cốc vải tự nhiên ban thờ đất cát nhà cửa từ nhà ra ngõ. Còn lại một phần thì đổ ra thì bôi lên trên cái đầu con đó, tức là đầu cái cháu bé cho nó mát mẻ, còn lại thì cho con nó uống. Mấy hôm sau cái thằng cu nó ra đây nó làm, thầy hỏi là thế thì bé nó khỏi chưa? Ôi thầy ơi, về một cái tối hôm đấy nó khỏi yên khỏi tịt luôn, không có cái gì nữa cả. Đấy, lắm khi trong cuộc sống các quý vị, nó là cái vấn đề không thể nói bằng văn chương chữ nghĩa hay là diễn tả được. Các quý vị nghĩ. Cho nên cũng là cái các cụ ngày xưa nói là phúc chủ lộc thầy là chỗ đấy. Hôm qua thì xem đi thấy đấy mấy cái tải nước, thế là mang các vị mang về đầy, nhưng mà cái nước cúng ấy để lên trên này. Đấy, bảo sư cô, các sư ông, sư cô trưa nay thì nó chuyển lên trên ban để bên cạnh cái ban thờ Đức Dược Sư và ban thờ Đức Quan Âm. Cái nước mang nước cúng, mang nước cúng mới mang về thì để trên này, để trên này chứ không để ở dưới ban vong. Ban vong thì cái nước cúng các cụ đó, ấy thôi. Còn cái nước lọc cho các Phật tử để lên trên này. Để nó cũng phải đúng chỗ chứ không phải để không đúng chỗ nó cũng khác nha. Nữa tí nữa các Phật tử ở ban nghi lễ các thứ chuyển lên trên này, có thể lấy cái bàn cái gì để dọc dọc sang hai bên ấy. Để cái bàn ai lại lười để cả trong tải thế. Ơ trời, lười quá. Ban nghi lễ lười quá. Ai nước dâng lên cúng xong rồi mới xin lộc cho các Phật tử. Mà các vị nghĩ xem, dâng lên cúng mà để cái tải đặt xuống dưới đất thế kia, cái lộc đâu? Thành tâm đâu? Tâm chẳng thành thì lấy đâu là gì? Là khí, lấy đâu là vượng, lấy đâu là tài, lấy đâu là tốt? Lại nghĩ cả cái gì đi, nghĩ cả cái thôi để tải như thế này, xong một cái lễ xong một cái là chuyển tải ra tam quan, nó chuyển tải ra ngoài kia để phát luôn cho các Phật tử cho nó tiện. Mình nghĩ từ cái tâm tiện, tâm lười ấy đã mất điểm rồi còn đâu. Thầy còn không chấm thì huống chi Phật, đúng không? Huống chi là Bồ Tát, huống chi là Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần. Thầy thấy thì còn thấy là gì? Không được, thầy còn lắc đầu. Nhưng hôm qua thì chưa tiện cho nên chưa nói, lúc đấy thầy xuống làm lễ. Lúc đi sang mà khai quang cái đồ cúng chúng sinh đấy, quần áo đấy, cho các vong ấy. Thầy thấy tải tải thì tưởng là tải quần áo. Thì thế này là lạ, tải quần áo tại sao không gỡ, không xếp vào cái chỗ để quần áo cúng, mà lại để tải đầy thế này. Xong một cái thầy mới gỡ ra thì ngó một cái này toàn là nước. Lúc đó biết ngay, đây chắc là nước cúng xong rồi lấy lộc phát cho các Phật tử. Nhưng mà lộc kiểu gì mà để nguyên trong tải như thế kia? Đấy, lười quá. Đấy, ngay trưa nay xong cái lúc thời thượng cúng xong, các Phật tử về lấy mấy cái bàn để xong dọc bên này, dọc bên kia. Đấy, để lên trên bàn, để ra, để một lợp hoặc hai lợp hoặc ba lớp cũng được, tùy theo, nhiều thì có thể để ra mấy lớp. Nhưng không được để trong tải như thế. Để như cái đồ gọi là cái đồ bố thí, cái đồ bỏ đi. Chúng ta cái tâm thành. Cái chai nước để bình thường nó là cái chai nước. Nhưng nó có gì? Có công năng, có hiệu lực hay không là xuất phát từ cái tâm thành. Các vị hiểu không? Đấy, giống như gì? Giống như là tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản ấy. Thí nghiệm nước, cốc nước mang lên, nó chỉ là công nước bình thường thôi. Nhưng có cái sự gì? Gia trì hoặc viết cái chữ gì? Chữ ái hoặc chữ ố. Thì nó mới có lên cái sự tác động của nước từ chữ ái. Thì nó như thế nào? Chữ ố, cái kết tinh, kết tủa của nước nó ra sao? Thì chúng ta thành tâm mang cái nước lên cúng bên cạnh ban Phật như thế. Chúng ta thành tâm để lên thành kính. Tất cả sự gia trì của tăng ni Phật tử chúng ta cùng hướng vào đó. Trước là cúng Phật, sau là chúng con xin lộc của nhà ngài, con về con thì vải ở đất cát nhà cửa. Nếu không may trong gia đình nhà con đất cát nhà cửa mà còn có các vong linh, bách gia chăm họ các loài chúng sinh mà chưa được siêu thoát, còn ở trong đất nhà con nương vào công đức Tam Bảo, công đức chư tăng, công đức của đại chúng, nguyện cho đi cho các vong linh, anh linh, chân linh, hương linh ở trong khu đất nhà con chạm được cái nước này, chạm đến thì nguyện là gì? Nguyện cho thân tâm bình an mạnh khỏe, sớm liễu ngộ Phật pháp, phát khởi từ tâm và sớm được phát hóa đầu thai về cõi thiên giới thiện giới. Cho gia đình nhà chúng con xin lại cái đất này để làm chỗ gì? Làm chỗ cắm dùi. Chỗ cắm dùi theo cách nói của các cụ ngày xưa. Gia đình chúng con có cái gì? Cái nơi để an cư lạc nghiệp, đúng không? Đấy, nó xuất phát được cái tâm thành như thế. Tâm thành như thế nó mới cảm được gì? Cảm được chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp, Thiện Thần gia trì. Các ngài gia trì thì cái nước đó nó mới không phải là nước bình thường nữa, mà nó nước gì? Đó, nước nó không bình thường nữa. Đơn giản thế thôi. Từ chỗ nước bình thường, có sự gia trì, có sự thành tâm của chúng ta và sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ á, thì nó lại gì? Nó không bình thường nữa. Mà không bình thường nữa thì nó mới có công năng. Có công năng làm cho chúng sinh á, gọi là kiến tăng hoan hỷ. Thế thôi. Mà họ hoan hỷ thì đương nhiên, khi chúng ta khấn, chúng ta cầu, chúng ta nguyện, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện hồi hướng cho họ nữa, thì họ bảo, ừ, cái nhà này nó cũng thành tâm. Thôi, ta nhượng lại chỗ này cho chúng nó ở, với chúng nó đổ, đổ ăn thức uống, đổ cái chất thải, đổ bẩn lên ngay trên đầu, trên cổ mình cũng bực lắm. Nhưng mà thôi, thấy nó cũng thành tâm, thành ý, nó tụng kinh niệm Phật, bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, nó hồi hướng cho mình. Lại hôm giờ nó lên tận chùa, nó tu khóa lễ, nó xin thỉnh chai nước lộc Phật về để nó gì? Nó khai quang sái tịnh, nó làm mới, nó làm cho ta được bình an, lại tăng phúc, tăng thọ lại. Thôi, ta chuyển đi chỗ khác ở cho nó hoan hỷ, nhượng lại chỗ này cho chúng nó. Thế là chúng ta an thôi, có gì đâu. Nói theo cách của thế gian là gì? Gọi là chúng ta đền phù, bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng một cách là gì? Là thỏa đáng. Có nghĩa là gì? Tất cả các bên đều được lợi gì? Lợi ích. Hiểu chưa? Rất đơn giản thôi. Phật pháp đến với chúng ta thì nó không phải là ở trên 9 tầng mây. Phật pháp đến với chúng ta nó ngay trong cuộc sống hiện tại này. Xin thưa các quý vị, chúng ta cứ thành tâm hướng thiện, làm các việc tốt nhất, thành kính nhất, chân thành nhất, thì mọi việc tốt đẹp sẽ đến với gia đình chúng ta. Đó. Cho nên ngay trưa nay thì chuyển cái nước đó lên trên này, các Phật tử chúng ta khỏe khỏe, mỗi người một chân một tay, làm một tí cho nó, vì còn 2 ngày pháp hội nữa mà, sau đó chúng ta mới thỉnh cái đấy cho nó tốt. Đấy, cứ thỉnh lên tháng mai thì mai thầy giả vờ đi qua thầy sái tịnh cho vài cái. Thầy giả vờ thôi chứ còn sự gia hộ là gia trì là của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát. Mà thầy thầy giả vờ tí cho chúng ta thì chúng ta vui vui trong lòng thôi, chứ thầy không có công năng ấy. Đấy, chốt lại cái câu hỏi của Phật tử đấy thì treo gương bát quái rồi có cần phải bỏ đi nữa không? Không cần phải bỏ đi đâu, để nguyên như thế. Vì cái gương bát quái nó treo bên ngoài, treo bên trên. Còn miếng ngọc là chúng ta treo bên gì? Treo bên dưới cửa, nó thả xuống. Có bên trong cửa nhưng mà nó thả xuống. Nếu mà ở thành phố, ở thành thị thì chúng ta treo bên trong cái cửa ấy. Không có đến tối đi ngủ đóng cửa lại thì mấy tên nghiện nó nhìn thấy nó biết là gì, cũng có giá trị. 2-3 triệu, 5 triệu, 10 triệu gì đó, nó chỉ cần bán được gì? 500 nghìn hay 1 triệu nó mang ra cửa hàng đá quý nó bán được một bi thôi nó cũng được. Đó. Cho nên treo ở bên trong chứ không đừng treo ở bên ngoài, ở bên trong cửa. Nhưng mà nó treo thả xuống thì nó tốt hơn, nó đi ra đi vào thì khi mở cửa ra là gì? Có cái miếng ngọc đó, nó sẽ tốt hơn là treo lên tường. Vì cái đấy thầy thiết kế là 2 mặt. Có 2 mặt. Đó. Một mặt là có chữ là xuất nhập bình an, và một mặt có hình ảnh của Đức Phật Thích Ca hoặc là Đức Quan Âm Bồ Tát. Cho nên các vị nên treo nó rủ xuống như thế, nó sẽ tốt hơn. Một Phật tử nữa hỏi: con kính thưa thầy, con có pháp danh là Diệu Hương, con ở Hà Nội. Kính bạch Thầy, con xin Thầy hoan hỷ chỉ giúp con một việc như sau. Con có hai cô con gái đã đến tuổi trưởng thành, một cháu sinh năm 94, 94 năm nay là bao nhiêu tuổi? Hả? Bao nhiêu? 38 á? Cũng nghe chừng là đầu ba rồi đấy. Đầu ba đuôi có dư rồi đấy, đúng không? Nhưng mà thôi, các cháu ở Hà Nội cho nên cũng không lo. Ở nhà quê thì này là báo động đỏ rồi. Ở nhà quê, ở nông thôn thì cái tuổi này là rất khó lập gia đình. Như ở thành thị, ở thành phố, cái tuổi này cũng bình thường, không sao đâu. Hà Nội thì tầm 35, 37 vẫn được mà. Thậm chí là có trường hợp là 40. Và một cháu sinh năm 2001 đều có công ăn việc làm ổn định, nhưng đến giờ vẫn chưa có gia đình. Đây đấy, bố mẹ lớn tuổi rồi thì cái này là cái nỗi lo và cái mong muốn số một của người làm cha làm mẹ. Tức là con trai lớn thì muốn dựng vợ, con gái lớn thì phải muốn gả chồng cho nó yên. Nhưng yên chưa? Ấy, dựng vợ gả chồng rồi thì lại muốn có cháu nội cháu ngoại. Mà có cháu nội cháu ngoại vào và thì cho con chỉ cần lập gia đình cho chúng nó xong rồi con thoải mái, con yên tâm, con tu thầy ạ. Thầy bảo chắc chưa? Đấy, ngày xưa có mấy Phật tử là cô Trinh đâu nhỉ? Cô Trinh ở nhà mình nó cũng Phật tử thuần thành ấy. Ngày xưa nói với thầy ạ, bạch thầy, con chỉ cần lập gia đình cho các cháu xong là con yên tâm con tu. Thầy hỏi chắc chưa? Chắc thầy. Nhớ nhá. Thật mà, con chỉ cần lo cho các cháu là con xong là con yên tâm con tu. Thầy bảo đợi đấy, vài năm sau sẽ biết. 2-3 năm sau lo xong gia đình cho các cháu, 1-2 năm sau các cháu nó gì? Nào là cháu nội, nào là cháu ngoại. Ôi giời, biết chưa? Gọi điện thì trước đây là không một khóa tu nào là không có mặt, không bỏ một ngày nào luôn, kể cả khóa tu 7 ngày hay khóa tu 21 ngày, có mặt tất tần tật. Khi có cháu vào một cái thì thứ bảy chủ nhật con mới đi được. Còn những người khác nơi nó cứ bước trước cháu nó đến đây con bỏ làm sao được đấy. Thế xong bảo là con chỉ cần trông cho nó được còn 2 tuổi 3 tuổi đủ đi nhà trẻ là con thôi con ạ. Thầy bảo chắc chưa? Đứa lớn nó 2-3 tuổi thì đứa nhỏ nó lại gì? Nó tiếp tục nó tỏi ra. Đấy, khổ trong cuộc sống mà bỏ làm sao được các vị, không thể bỏ được. Cho nên chúng ta cũng thế thôi, làm sao bỏ được trong cuộc sống mà đấy. Thôi nhưng mà đấy là chúng ta vẫn phải làm cho chọn cái tình, cái nghĩa, cái ân, cái đức, cái đạo hiếu của thế gian. Thì chúng ta đã bước vào cuộc đời này, chúng ta chọn cái cuộc sống đó, chúng ta không thể làm khác đi được các vị. Khó lắm, rất rất khó chứ không phải đơn giản. Ta thì cho dù lớn là 50-70 tuổi rồi thì phải làm tròn cái đạo hiếu với tổ tiên, nối dõi tông đường, vân vân. Đấy, cho nên phần làm cha làm mẹ nào thì con cái lớn tuổi trên 20-25 trở lên rồi cũng vẫn lo cho con, cho cái nhà mình nó có gia đình yên bề gia thất, để chúng ta cũng làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm cha làm mẹ, rồi tiến tới làm ông làm bà. Khổ lắm, nhiều việc lắm các quý vị. Thì cho nên những pháp hội như thế này, thì thầy nói là pháp hội như thế này là pháp hội Quán Âm, thì là cầu an, cầu duyên, cầu công danh sự nghiệp, thiên về những cái đó. Còn pháp hội Trung Phong, pháp hội Địa Tạng là cầu siêu, hồi hướng cho oan gia trái chủ, lịch đại gia tiên của chúng ta, cũng như là cầu an cũng vẫn tốt, vẫn được. Pháp hội Quán Âm cầu an, cầu siêu cũng vẫn được. Pháp hội Địa Tạng, pháp hội Trung Phong, cầu an, cầu siêu vẫn được. Nhưng thường pháp hội Trung Phong và pháp hội Địa Tạng là pháp hội Trung Phong thì thiên về cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ oan gia trái chủ nhiều hơn. Thì Phật tử này cứ cầu siêu cho các cụ lai gia tiên, lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ oan gia trái chủ của các cháu nếu có. Mấy người không có oan gia trái chủ đâu các quý vị. Chúng ta giết một con gà, kiếp này hay kiếp trước, đó cũng có thể biến thành oan gia trái chủ. Chúng ta giết một con kiến, giết một con côn trùng, con muỗi thôi, cũng có thể biến thành oan gia trái chủ. Thầy nói có thể nhé, có thể biến thành oan gia trái chủ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đó, các quý vị. Cho nên thì bao giờ chúng ta thành Phật rồi mới không còn là oan gia trái chủ mà thôi. Còn chúng ta còn là phàm phu như thế này chắc chắn vẫn còn. Cho nên chúng ta tu tập như thế này là nhất tâm hồi hướng cho các oan gia trái chủ, cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ, nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước, thân bằng quyến thuộc đều xin hồi hướng hết cả. Phát cái tâm bồ đề rộng lớn như thế, công đức vô lượng vô biên, tiêu trừ vô lượng vô biên tội cấu từ vô thủy kiếp đến nay. Trước mắt cứ hồi hướng như thế đã. Xong rồi pháp hội đầu năm, thì còn có hơn tháng, hai tháng nữa thôi, lại đến pháp hội đầu năm, chẳng mấy nữa đến Tết các quý vị. Đúng không? Chẳng mấy đến Tết, đấy đây, năm nay sao nó đi nhanh thế? Thầy chưa thấy làm được cái gì tốt đẹp cho đời mấy cả mà nó nhanh thế chứ vậy. Chưa thấy làm được cái gì tốt cho đạo cho đời mấy mà lại hết một năm rồi. Chả trách nào mà từ giữa năm đến giờ. Hôm rồi thầy đi qua cái thang máy, thầy mới chợt nhìn cái hình bóng mình ở trong thang máy. Cái thang máy bên này nó có gương, các chú ấy lắp cái gương vào đấy. Ôi, chết. Từ mới có từ nửa năm nay mà hai cái bên thái dương của thầy lên trên đầu này, tóc bạc nó chiếm đến 70-80%. Chết thật, nhanh thật. Mới chỉ có nửa năm trời thôi các quý vị. Hồi đầu năm nó vẫn còn gì? Tóc đen chiếm đến 98-99%. Nhưng mới có đến nửa năm thoáng đi một cái thôi mà 70-80% tóc đen chuyển thành tóc gì? Tóc bạc. Có nghĩa là mỗi một ngày ít nhất phải có mấy trăm lá thư của Diêm Vương gửi đến Bạch Thượng Tọa. Năm nay Thượng Tọa đã gì? Đã 50 tuổi, trên 50 tuổi rồi. Cho nên là chúng tôi bảo Ngưu Đầu Ngục Tốt gửi cho Thượng Tọa mỗi ngày mấy trăm lá thư. Không biết Thượng Tọa có nhận được không? Thì tự nhiên hôm rồi mình đi qua, mình nhìn thấy, mình bảo, tôi nhận được rồi, ông cứ yên tâm. Ông cứ bình tĩnh. Cứ gửi lúc nào tôi cũng nhận cả. Nhưng các ông thấy còn tôi còn ở lại thế gian đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho đạo pháp, cho dân tộc, thì các ông cứ để tôi ở lại ngày nào để. Còn các ông thấy tôi ở lại không có lợi ích gì nữa thì các ông bảo tôi đi lúc nào thì tôi đi, có sao đâu. Đến cuộc đời này như một đám mây, đi cũng như một đám mây, có cái gì đâu mà phải nặng nề cái đó các quý vị. Đấy. Cho nên chúng ta trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, ở thế gian người làm cha làm mẹ ai cũng mong muốn cho các con nhà mình yên bề gia thất, để cho mình yên tâm để an dưỡng tuổi già. Nhưng an hay không thì chưa biết được. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Có những trường hợp đấy, mấy năm trước cũng lâu lâu rồi, vậy cũng phải đến 6-7 năm trước Covid cơ, chắc 2018-19 gì đó, khoảng tầm đấy. Có Phật tử cũng rất thân thiết, hay đến chùa, cũng Phật tử cũng thuần thành, hay đến chùa gần gũi thầy cũng từ năm 08-09 gì đó cơ. Đó, từ khi thầy nhận cái chùa Tản Viên, gần từ ngày đấy, đến lễ chùa Tản Viên từ cái năm đó, xong rồi quen nó thân từ ngày đó. Cách đây 5-6 năm đó, trước Covid đấy, khoảng 18-19 thì đã không nhớ rõ lắm. Đến cũng tại cái nhà sàn đấy kia, đến cứ khóc tu với thầy. Và thầy ơi sao con khổ thế? Thế tôi hỏi làm sao? Con khổ lắm thầy ạ. Làm sao nói xem nào? Con khổ lắm. Khóc. Khổ lắm. Làm nũng tí. Làm nũng với thầy tí. Thầy bảo, thế làm sao cứ nói xem nào, bình tĩnh nào, làm sao? Con khổ lắm. Không nói được đâu. Thầy không nói được thì nói với thầy làm gì? Nhưng mà con không chịu được. Thầy hỏi làm sao? Thằng con trai của con bây giờ nó không thương con nữa. Nó thương vợ nó nghe vợ nó. Thầy hỏi làm sao nó không thương bà nữa? Con nói cái gì nó cũng không nghe, nó toàn nghe vợ nó thôi. Con mất con trai con rồi thầy ạ. Khổ thân. Thế thầy hỏi làm sao mà lại đến cái mức độ như thế? Từ khi nó lấy vợ về, nó chả quan tâm gì đến con. Nó đẻ con ra mà cái suốt ngày nó, vợ chồng nó quấn quýt với con. Con ốm nó không thèm hỏi thăm con. Nó không hỏi thăm con là mẹ ốm thế nào, mẹ uống thuốc chưa, mẹ ăn cơm chưa. Từ khi nó lấy vợ về nó có con, nó chưa bao giờ hỏi thăm con, cho dù là con ốm, nó không hỏi là mẹ ốm thế nào. Nó không bao giờ nó đi mua thuốc mua thang cho con như ngày xưa nữa. Ngày xưa con cứ cháy nắng trời trời một cái thì nó có khi nó thức cả đêm. Nó cạo gió, nó đấm lưng cho con, nó đun thuốc, nó nấu cháo cho con. Và con nghĩ rằng nó có vợ vào thì cả hai vợ chồng nó càng thương con hơn. Nhưng không ngờ rằng nó lấy vợ vào thì nó chỉ biết chăm vợ nó. Sinh con ra mà cái hai vợ chồng chỉ biết chăm con thôi. Không có hỏi gì con. Cứ khóc bảo là con tủi thân. Sinh con ra cứ nghĩ rằng càng về già thì càng được nương. Nương con, nương cháu. Mà nó chẳng hỏi thăm được câu gì. Kể cả ốm đau bệnh tật. Ăn hay chưa ăn nó cũng không thèm nói gì. Thằng cu ấy cũng tồi thật. Ở trong đây chúng ta có ai làm con như thế nhớ thay đổi nhé. Bố mẹ mình càng già thì càng gì, càng cần tình cảm của con cháu. Cũng giống như ngày xưa chúng ta còn bé đi học vì đứa trẻ con hàng xóm nó bắt nạt đấy mà. Nó bảo bố mẹ mày thế này thế nọ thế kia. Hay là gì, tao không sợ bố mẹ mày vân vân ABC. Làm cho chúng ta gì, thấy mất đi chỗ dựa tinh thần, không thấy tự tin. Nhưng một hôm bố chúng ta đưa chúng ta đến trường, nói với các thầy cô giáo, có các bạn học cùng lớp bắt nạt con tôi, nhờ các thầy các cô quan tâm tới các cháu một chút, bảo các cháu đoàn kết với nhau một chút. Và từ hôm đó cô giáo là gì, cô giáo lên đứng trên bục giảng nói rằng từ hôm nay trở đi bạn A, bạn B, bạn C gì đó không được bắt nạt bạn gì, bạn D kia, vì bố bạn D đưa bạn đến đây nói với các cô, các thầy cô, và các thầy cô hôm nay nói trước lớp này không bạn nào được bắt nạt bạn D nữa. Nếu bạn nào mà bắt nạt cô sẽ phạt, thậm chí là đuổi học, dọa nó như thế. Và từ hôm sau trở đi nó không dám bắt nạt bạn D kia nữa. Và bạn D lúc đó mới thấy là gì, à bố mình hoành tráng ra phết đấy chứ, đúng không? Một câu nói của bố mình với các thầy cô giáo, tất cả mấy bạn hay bắt nạt mình trước đây không dám bắt nạt cô nữa. Và khi đó đứa trẻ đấy đối với bố nó gì, mặc dù bố nó chỉ là người nông dân, chân lấm tay bùn, chỉ là người, xin lỗi các vị, chỉ có thể chỉ lại đi làm người lao công, làm người giúp việc thôi chẳng hạn. Bố nó lúc đó ở trong lòng của đứa trẻ nó là gì, như là một gì, vị anh hùng, như là một vị gì, gọi là cái gì nhỉ, siêu nhân, trẻ con là siêu nhân, như là một vị siêu nhân có thể làm được tất cả, làm chỗ dựa tất cả cho gì, cho nó. Và từ hôm đó nó coi bố như là một vị siêu nhân, một vị thiên thần, một vị gọi là, thôi nói trẻ con nói là siêu nhân đi, đấy, như một siêu nhân có thể bảo vệ được nó, cho nên nó kính trọng bố nó lắm. Lúc trẻ chúng ta đối với bố mẹ như thế, thì tại sao bây giờ chúng ta lớn lên có gia đình, có vợ, có con, có chồng, có con, chúng ta lại không làm chỗ dựa tinh thần cho cha già mẹ yếu, mà chúng ta lại vì cái hạnh phúc gia đình, vợ con mình để quên đi người mẹ, người cha đã già, đã yếu, không đi làm được nữa, thậm chí là có thể không đi làm được, có thể nếu mà làm nghề tự do còn không có lương nữa, cuộc sống đều phải nhờ vào con cái. Và chúng ta coi bố mẹ như là đồ dư thừa trong cuộc sống, thì thử hỏi đi chùa như vậy có lợi ích gì không? Nếu là một Phật tử thì Phật tử đó có hiếu đạo không? Có giữ tròn chữ trung, chữ hiếu, đứng đầu chữ tâm không? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật như Phật dạy không? Chắc chắn không. Mà không thì cầu gì chắc chắn cũng sẽ không thành tựu đâu các quý vị. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta còn bé, cha mẹ chúng ta như siêu nhân để chăm sóc, bảo vệ, làm điểm tựa vững chắc cho chúng ta. Thì bây giờ cha mẹ chúng ta già yếu, thì chúng ta cũng phải gì? Phải là điểm tựa, chăm sóc, bảo vệ, hỏi han, động viên, thuốc thang, cơm cháo lúc ốm đau bệnh tật. Lúc cha mẹ hưu quạnh, buồn tủi thì chúng ta cũng phải biết gần gũi, sớm khuya động viên cho cha mẹ được vui giống như khi chúng ta còn bé chứ. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ nuôi chúng ta ăn học, lớn khôn trưởng thành có tính toán gì đâu. Thì bây giờ chúng ta cũng thế, bố mẹ già chúng ta cũng phải dành, mặc dù là bận bịu cũng phải dành thời gian như bố mẹ dành cho chúng ta thời gian lúc còn bé, để mà chăm sóc hỏi han bố mẹ. Và cái trường hợp thầy đang kể đó, 2018-19 gì đó, thầy nói bà cụ là thôi, thằng cu nó cũng hay đi chùa mà, ngày xưa hai mẹ con đến đây suốt mà, nó đèo mẹ nó đi chùa suốt, ngày xưa nó chở xe máy tiến Hà Nội lên đây lễ. Thế tại sao bây giờ nó thế? Mà con cũng không hiểu. Thế bây giờ nó còn hay đi chùa không? Có, thỉnh thoảng pháp hội lớn nó vẫn đi thế thầy. Nó đưa cả vợ cả con nó đi thế. Giờ nó làm ăn cũng khá giả rồi, có nhà, có cửa, có xe, nó đi. Thế nó đi nó có cho bà đi không? Bảo hôm thì con đi với xe buýt, hôm thì con đi với nó. Đấy. Thế thầy bảo hôm nay nó có đi không? Bảo có, hôm nay nó đi nhưng mà chúng nó lễ ở ngoài kia. Con đi vào đây, con gặp thầy. Kể thầy rồi. Thế đi ra gọi nó vào đây. Gọi vào thầy sạc cho một trận. Ngồi sạc cho khoảng chục phút, 15 phút gì đó, sạc cho một trận. Và đấy, các con như thế là không được. Vợ chồng hạnh phúc sum vầy với nhau, phải nghĩ tới công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của bố mẹ, ông bà, tổ tiên nhà mình. Các con đi theo Phật bao nhiêu năm nay rồi, những cái việc như thế cũng để thầy phải nói nữa hay sao? Thế thầy nói cho một tí thì nó cứ rơm rơm nước mắt, nó bảo rồi, con sám hối thầy, con xin lỗi mẹ vì con cũng vô tâm. Thế cô con dâu nó cũng bảo thôi con xin lỗi thầy, con xin lỗi mẹ thì con cũng không để ý cái đấy, thì con cứ mãi đi làm rồi mãi chăm chồng chăm con không để ý. Thì bảo thôi, bây giờ các cụ lớn tuổi rồi, như đèn trước gió, các anh các chị phải lo để chăm sóc hiếu dưỡng mẹ già, để làm tấm gương cho các con của anh chị. Thì sau này các con của anh chị nhìn vào tấm gương của anh chị hiếu với mẹ như thế nào, thì sau này các con của anh chị cũng gì, nó theo tấm gương đó, nó cũng hiếu với anh chị tuổi già như thế. Hai vợ chồng nghe thấy thầy nói một cái như thế, chắc là cũng hình như thầy nói nó cũng đúng hay sao ấy các vị ạ. Thế là thấy hai đứa nó rơm rớm nước mắt, rồi nó bảo rằng con xin sám hối thầy, từ nay trở đi chúng con sẽ để ý chăm sóc bà nhà con. Đấy, thầy bảo ừ, đấy nên thế. Thế là xong, giải quyết được. Chúng ta thấy Phật Pháp trong cuộc sống nó thì hạnh phúc nó đâu có phải ở cõi Niết Bàn Tây Phương mới có, đúng không? Đứa con dâu, đứa con trai của mình và nhận ra cái gì, cái thiếu sót trong cuộc sống, nó hứa sửa và nó hiếu thảo với mình. Đấy chính là cõi Niết Bàn ngay trong lòng các Phật tử chúng ta rồi đấy. Tất nhiên, đây là Niết Bàn hóa thành thôi. Thế là Niết Bàn gì? Nói thẳng tuyệt là Niết Bàn giả thôi các quý vị. Niết Bàn giả thôi. Nhưng mà gì? Từ giả mới có được vào gì? Mới có được cái chân. Chúng ta suốt ngày khóc lóc, suốt ngày buồn tủi, lấy đâu thời gian là học hành tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền tu tập các quý vị, đúng không? Cho nên là con cháu nó hoan hỉ, nó hiếu thảo thì mình an vui hạnh phúc, rồi lên niệm Phật cũng vui. Lên ngồi tụng kinh niệm Phật mà tâm ta vui lắm. Mà tâm mà an mà vui thì niệm Phật tụng kinh nó mới có gì? Có công đức sinh ra. thân ngồi niệm Phật, miệng trì kinh Phật mà trong lòng cứ rối bời như tơ vò, phiền não trăm chiều. Xin thưa các quý vị, công đức ở đâu mà có? Cho nên các Phật tử chúng ta học theo kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, phải noi theo gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để làm một cái người con hiếu thảo, sống có trước, có sau, có trên, có dưới, để mà thực hành theo lời Phật dạy thì cầu gì cũng được, ước gì cũng thấy, khiến cho cha mẹ nhà mình cũng an vui, ông bà nhà mình cũng an vui, các bà vui, các bà khỏe, ăn được ngủ được là tiên, vừa không mất tiền là vừa chẳng phải lo âu suy nghĩ chi cả. Thì cuộc sống như thế là hạnh phúc còn gì nữa, cuộc sống như thế gọi là niết bàn tại thế gian còn gì nữa các quý vị. Một gia đình mà như thế là hạnh phúc còn gì, mà như thế thì chúng ta tu tập nó mới gì, mới tốt. Cho nên cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Phật tử này thì thầy nghĩ rằng các Phật tử khác chúng ta cũng mong muốn thế thôi. Đấy, cho nên năm ngoái năm kia thầy lập ra một cái gọi là cái ban liên lạc đấy. Đấy, chỗ đạo tràng ở Liên Hoa Hà Đông ấy, chỗ cô thì chú Đạt và chú Cô Hương đấy, cô nghe làm cho trung tâm kết nối được mấy đôi bạn đã về sinh sống với nhau rồi đấy, tức là cưới nhau lập gia đình đấy. Cứ thông qua chỗ đấy, bên nào có con trai, bên nào có con gái lớn lớn tuổi 60, 70 chưa có gia đình cứ đến đấy nhé. Sáu bảy không phải 60, 70 tuổi mà 60, 70 là 60, 70, 42 khoảng độ 40 tuổi, 42 tuổi trở lại, 60, 70, 42 tức là khoảng đầu gì, đầu 3, đầu 4 rồi đấy, thì tìm đến đấy. Vui vui tí cho chúng ta đỡ buồn ngủ, không có căng thẳng quá. Đấy, cứ thông qua đó thì hai bên kết nối với nhau. À, thì biết đâu đấy cũng có mấy đôi để các cháu nó kết nối với nhau, nó tìm hiểu nhau, nó cho số điện thoại của nhau, hai bên bố mẹ nói chuyện với nhau, xong rồi cho các cháu số điện thoại của nhau. Bây giờ nó lên Zalo, lên Facebook cái gì gì, nó xem tin, nó nhắn tin cho nhau, rồi nó nói chuyện với nhau, rồi nó nhìn thấy nhau, rồi nó hợp nhau thì nó hẹn hò nhau đi uống cà phê. Đấy, uống cà phê xong nó rủ nó đi xem phim, vài lần đi xem phim xong về nó bảo là mẹ ơi, cái gì đấy con, mẹ chuẩn bị tinh thần đi nhá. Thế có phải là vui không? Hôm nào con đưa anh ấy về. Thế có phải vui không? Đấy. Đấy. Có cả một cái câu lạc bộ ở đấy cơ mà. Đấy. Rồi, thế thôi phải từ để viết dài lắm. Nhưng mà thôi trả lời đấy thôi, tham quá thì được một việc đã. Viết rất là dài nhưng trả lời một câu đấy thôi. Thôi về cứ cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, cầu an cho các cháu. Ra Tết Pháp hội Quán Âm thì bảo các cháu nó lên lễ Phật đầu năm. Đấy thì nó lễ Phật cầu duyên thì biết đâu có khi lại gặp được anh chàng gọi là như ý thì tốt quá còn gì. Chuyển sang câu trả lời câu hỏi Phật tử khác. Con là Nguyễn Thị Xuyến, con ở Sơn La. Lần đầu tiên con được về chùa, được nghe thầy giảng Pháp. Lòng con thanh tịnh nhẹ nhàng, con xin đa tạ. Làm theo câu thơ thế này. Lòng con thanh tịnh nhẹ nhàng, con xin đa tạ như vàng như thau. Mong nhiều kiếp sẽ gặp nhau về miền tịnh độ. Cái gì? Về miền tịnh độ gì? Cái gì đó? Thôi cho các vị thêm vài câu nó vào đấy. Về miền tịnh độ là như thau với vàng. Thôi, kêu tí thôi cho nó vui đấy. Phật tử để ý là nói gì? Xin đa tạ thầy, con xin thầy, xin thưa với thầy. Chồng con 67 tuổi, mới mất được 45 ngày. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, gia đình con bối rối nên đã nhờ dịch vụ lễ tang ở khu vực đó lo liệu Và khi họ liệm, họ đã dùng áo lục thù cho chồng con. Hiện nay con đang rất hoang mang. Xin Thầy mách bảo cho con bây giờ phải làm như thế nào. Con xin đa tạ Thầy. Đấy, khổ lắm, không biết rồi. Đi mắc một cái tội vô tri, tội vô minh như thế. Thôi, chúng ta không biết mà làm thì nó còn đỡ. Biết mà vẫn cố làm thì cái tội đó là khó có thể sám hối được. Nhưng ta không biết mà làm thì sám hối dễ được, rất dễ. Cho nên Phật tử này cũng không phải lo lắng vì đấy không biết. Do bên dịch vụ lễ tang họ làm, lúc đó mình cũng tang ra bối rối mà. Cho nên dịch vụ lễ tang họ làm, mình không biết thì thôi, không sao đâu. Thì bây giờ về cái chịu khó tụng kinh Địa Tạng mà sám hối, chả cần phải về đâu, ngay ngày hôm nay pháp hội này khởi tâm sám hối là được. Thầy cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài cũng chứng minh tử bi hoan hỷ, xá lầm xá lỗi cho những chúng sinh còn mê mờ, còn chưa biết. Cụ thể là trường hợp Phật tử ở Sơn La này, vừa qua thì không may chồng mất đột ngột. Dịch vụ lễ tang làm không biết, cho mặc cái áo lục thù, trong đó có hình ảnh hay là những câu thần chú của Phật để quấn lấy thân để đem thiêu hoặc đem chôn đấy, thì do không biết làm cái việc đó có nhầm có lỗi. Nay trong hội trường này cũng gửi câu hỏi xin sám hối, cầu nguyện Tam Bảo mười phương chứng minh cho gia đình Phật tử này, rồi vong linh của chồng của Phật tử này không phải bị trả cái quả báo do làm sai cái việc đó, vì không biết người ta làm tăng ra bối rối. Mười phương Tam Bảo tác đại chứng minh cho gia đình Phật tử này cùng vong linh của Phật tử này, chồng Phật tử này cùng được sám hối, tội diệt phúc sinh, tu tập tinh tiến tới khi xả bỏ báo thân đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Cầu nguyện mười phương Tam Bảo tác đại chứng minh. Phật thương Phật cho sám hối thì cho các Phật tử một tràng pháo tay thật to, thế là Phật đã chứng minh. Yeah. Thôi Phật tử này yên tâm nhé, không phải lo nữa. Về cứ thế mà tu tập, Phật đã chứng minh thông qua một tràng pháo tay hoan hỷ của các Phật tử cũng đồng ý tội không biết sám hối thì chư Phật hoan hỷ mà. À, đúng không? Biết mà làm thì mới sợ, chứ còn cố làm mới sợ, còn không biết làm thì chúng ta sám hối được. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, tên con là Lê Thị Hát, Hờ Át Hát, ở tại phường Tiên Châu, Vĩnh Phúc. Con biết Thầy bận rất nhiều công việc, nhưng con vẫn muốn viết ra đây những hiện tượng đang xảy ra trong gia đình con. Con mong đủ duyên được Thầy trả lời giúp con. Con xin tri ân Thầy. Năm 2022, gia đình con có làm lại được ngôi nhà to, khởi công xây dựng ngày 20 tháng 6 âm lịch đến tháng 10. Tự dưng con trai con chán nghỉ học. Lúc đầu nghỉ một hai buổi, rồi đi rồi lại hai buổi, rồi đi rồi lại nghỉ. Có cái nghỉ hai một hai buổi xong rồi lại đi học, xong lại nghỉ kiểu thế. Gia đình động viên nhiều, rồi cháu cũng học được hết kỳ một lớp 10. Đến kỳ hai nghỉ càng nhiều hơn, chỉ nằm ở nhà không đi đâu. Đầu năm 2023, chúng con đi cắt thuốc trầm cảm cho cháu uống. Sau đó, ôi viết dài thế, viết câu hỏi cứ như là đi kể chuyện đêm khuya thế này. Sau đó do tác dụng phụ của thuốc gây buồn ngủ, vừa do cháu cứ trì hoãn và dần dần nghỉ học hẳn. Mà trước đó, từ năm lớp 1 đến hết kỳ 1, lớp 10, cháu luôn là học sinh xuất sắc của trường. Hai, thưa Thầy, mảnh đất gia đình con xây dựng nhà có diện tích hơn 2.000 m², nhà to thế, đất nhiều thế, nhà giàu thế. Mặt bằng giáp sông có khoảng đất có cây quéo rất to, mọi người xung quanh cũng như người trong gia đình chồng con đều bảo là đất chỗ đó rất linh và dữ. Nên chúng con có xây lên một gian thờ nhỏ khoảng hơn 20 năm rồi. Ngoài cây quéo to đó, chúng con không dám động đến Nhưng lúc xây gian thờ đó, chúng con có trồng thêm một cây xanh. Về những năm sau này, do thấy rậm rạp quá nên hàng năm chồng con có chặt bỏ bớt cành của cái cây xanh. Đến năm làm nhà, còn một cành nhà con chặt nốt và đốt cả thân cây. Hiện tượng hiện tại, gia đình con, một, hai vợ chồng bắt đầu hay tranh cãi nhau. Con thường đi chùa và đi học tu, học theo lớp Phật Pháp, nhưng có lẽ con tu sai. Còn chồng con lúc tín lúc không nên thường xảy ra tranh luận. Hai, con trai con thì đầu năm 2024 có đi học xong lớp 10 rồi. Tháng 9 vừa rồi có đi học được mấy buổi lớp 11, xong rồi dần dần nghỉ hẳn. Gia đình và nhà trường động viên rất nhiều, cũng không đi nữa ạ. Cứ nằm ở nhà ngủ, ăn, xem tivi, điện thoại. Ăn ngủ theo bản năng, không theo bố mẹ, không đúng giờ giấc. Ngày ngủ đêm thức, muộn, cứ như vậy. Nếu con gọi hoặc phàn nàn vài câu là cháu nổi khùng, láo hỗn, thậm chí còn đánh ném cả bố mẹ, mà trước đó cháu là một đứa nhút nhát, ít nói. Đi khám ở bệnh viện tâm thần, bác sĩ kết luận cháu bị rối loạn cảm xúc. Qua tất cả những sự việc và hiện tượng trên, con xin thầy chỉ dạy cho con hai câu hỏi. Ghê chưa? Làm cá một lá thư, cuối cùng chốt lại là con hỏi thầy hai câu hỏi. Một, hiện tại bệnh của con trai con có phải là do về tâm linh không? Con xin thầy chỉ dạy cho con cách tu tập để hóa giải và điều trị bệnh ạ. Về tâm linh hay không để đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo là bệnh tâm thần trầm cảm, rối loạn cảm xúc rồi. Thì bác sĩ phán như thế thì cứ lấy thuốc mà uống thôi. Thuốc nó không đỡ không gì đó thì tính sau. Cứ phải tin khoa học trước. Khoa học ưu tiên. Nhường khoa học trước. Về cái khoa học trước. Khoa học mà không được thì lúc đó thì tâm linh mới vào cuộc giải quyết sau. Không có họ bảo là các thầy mê tín dị đoan. Còn thầy cũng không khẳng định là tâm linh hay là gì ở trong trường hợp này ở đây. Hai, vợ chồng con càng ngày càng già đi, con trai con thì vậy, nếu có thể tu tập hay làm lễ để được hạ bỏ gian thờ đó đi không, hay cứ để vậy, con xin thầy giúp đỡ chúng con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thì thôi, cái gian thờ, cái miếu đấy thì thầy nghĩ là cứ nên để đấy đi, thờ phụng lại cho nó tốt, về chịu khó tụng kinh địa tạng. Lấy cái nước trên ban đó mà vẩy. Đó, hôm nay xong ba hôm pháp hội này cũng xin một chai nước về mà vẩy ở đất cát nhà cửa, rồi tụng kinh niệm Phật ở sám hối, hồi hướng cho cháu nó. Nếu mà được thì hôm nào thì đưa vợ chồng đưa cháu nó sang đây xem thế nào. Nhưng mà đi vào những ngày không pháp hội. Đi pháp hội này thầy không tiếp đâu. Vì thầy nói là pháp hội là thầy dành... chỉ dành cho tất cả đại chúng thôi, cho dù ai đến cũng không có tiếp, thì có tiếp khách đâu mà đưa sang những ngày này. Thì những ngày này là muốn để cho nó cái tâm nó thanh tịnh, nó chỉ có lo chung cho tất cả đại chúng thôi, thì không có tiếp khách tiếp chuyện gì cả, có trả lời câu hỏi này được rồi. Cái trường hợp này thì tôi xin số điện thoại của các thầy ở phòng chi khách, trên phòng khách. Thì hôm nào thì đủ duyên nữa thì thầy ở nhà gặp được thì tốt, sang những cái ngày như thế, những cái ngày như này có đến thì thầy cũng không tiếp, có ngồi trong hội trường này thì cũng không tiếp, bởi vì đấy là cái quy định chung rồi, không có ưu tiên. Phật tử nó hỏi, con tên là Trần Thị Dung ở Thanh Hóa, con xin hỏi thầy mấy việc âm ạ, ghê thế, toàn hỏi việc âm, ai hỏi việc dương. Thầy đã là người chết để mà hỏi thầy việc âm. Hỏi như thế này, mộ bố con khi cải mở quan tài ra thì thấy đầy ắp một màu trắng tinh. Các cụ không biết nên đã nói là lắm mỡ thế. Một lúc sau thì tự nó bay hết, rồi lại làm tiếp như bình thường. Từ đấy đến nay, con cháu làm ăn không được, gia đình lục đục, kinh tế khó khăn, có hai đứa con trai thì một đã chết vì ung thư. Vì một thì thần kinh tiếp tục, cháu nội lại nghiện ma túy, không có ai tốt đẹp cả. Còn các con gái tuy đã lấy chồng nhưng cũng không ra sao. Con cháu làm ăn không thuận lợi, con xin thầy chỉ đường cho gia đình con ạ. Con xin kính chúc thầy. Đấy, cái trường hợp đấy thì ngày xưa các cụ nói là đấy chính là mộ kết đấy. Mộ kết là sao? Kết một là gì? Đấy, mở ra một cái màng trắng này, đỏ này, vàng này, có thể trường hợp là xanh đỏ tím vàng ngũ sắc vân vân. Đấy, cái trường hợp đó là trường hợp các cụ hay nói là mộ kết. Ý là sao? Ý là cái đất đó, cái chỗ đó là gì? Cái huyệt mạch, gọi cái long mạch đó, cái khí nó rất là tốt. Cái khoa học này gọi là bi, đo gọi là bi. Nó rất là tốt, nhưng mà cái người chôn vào đó thì nó hợp. Nó hợp, nó để vào đó thì nó mới sinh phúc như thế. Mà những trường hợp như thế là thường là con cháu, gia đình, dòng họ, đặc biệt là con cháu trong chi họ đấy, làm ăn rất là tốt, mọi sự an yên. Nhưng mà chúng ta không biết mà động vào thì lại không ổn. Đấy, trường hợp Phật tử để xem dân trước đó, trước khi mà sang cát mộ cho ông đó thì con cháu gia đình mà an vui hạnh phúc, mọi việc tốt đẹp. Mà kể từ khi sang cát cho ông cụ gặp cái chuyện như thế, nó mới lục đục lụn bại gia đình thì do cái mộ đấy rồi. Nhưng mà bây giờ đã làm mất rồi, không thế nào được, đó là cái phúc thôi. Có nghĩa là gì? Mộ kết nhưng mình không có phúc thì cũng không được hưởng các vị ạ. Đấy, chi họ không có phúc không được hưởng, gia đình không phúc không được hưởng. Thì tự nhiên lúc đó nó xúi ra cái chuyện như thế thôi. Đó. Thôi thì bây giờ chuyện nó đã qua rồi, muốn lại chẳng lại được nữa. Thì tốt nhất bây giờ về thì làm cái lễ tạ mộ của cụ đi. Làm cái lễ tạ mộ đó là sao? Nó đơn giản thôi. Nhờ các thầy làm lễ cho cũng được. Các thầy cúng, các thầy hay làm lễ cho quê. Nhưng nhớ đừng có đoán ông thầy phù thủy. Ông thầy cúng bình thường được, ông thầy phù thủy thì không nên. Đấy, nhờ các vị đến, các vị cúng cái lễ tạ mộ. Hoặc là đến hôm này, gần hôm này, hôm cuối này. Hôm cuối này về thì xin các sư cho chút cái cát chu sa thần sa. Nhưng mà khổ cái cát chu sa thần sa này nó lại làm lại phải đi từ thẳng ra mộ cơ. Thì đấy phải nên ra một hôm riêng. Mà cát chu sa thần sa người ta làm cái việc đó thì thường là làm ở cái lúc mặt trời lặn, vừa mặt trời xuống núi thì nó sẽ tốt. Ngày xưa thầy đi học với các cụ, các tổ, các thầy thì hay hướng dẫn cái cách, nó còn cả cái hẻm nữa. Cho nên cái đấy thì các vị sẽ hướng dẫn cụ thể cho như thế nào. Làm cái lễ tạ mộ về rắc cái cát chu sa thần sa cho nó mát mẻ. Có để cho thôi, chuyện nó qua rồi. Không giàu sang phú quý vinh hiển, không làm vua, làm chúa, làm tể tướng, quan lại cao cấp chi thì cũng gia đình bình an, mạnh khỏe. Để người ốm, người điên thì được khỏi, được lành, được mạnh, được khỏe. Gia đình được hạnh phúc, không giàu nứt đố đổ vách thì cũng đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu. Như thế thì là được rồi, là tốt rồi. Nên trường hợp này thì thôi đến một hôm nào đó thì ra không cần phải gặp thầy đâu. Gặp các sư, ông, sư cô trong chùa thế hướng dẫn cho cái cách mà gọi là để giải cát chu sa thần sa là được. Về cái mộ của ông cụ ấy, để cho cái việc tâm linh nó cũng sẽ tốt lên. Ai lại gửi một tâm thư này nữa, nhiều tâm thư quá. Con nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính chào quý thầy cùng toàn thể tăng ni chùa Khai Nguyên. Con xin kính chúc thầy cùng tất cả tăng ni được mạnh khỏe, an lạc, vạn sự cát tường như ý. Hay thế, văn hay thế. Con kính bạch thầy, con là Phật tử chùa Khai Nguyên, số điện thoại của con là 0886127666, một số cuối không đồng. Nhưng 5-6 năm nay con ốm nặng không đi lại được, nên con không về chùa tu tập và dự pháp hội được. Nhưng con vẫn dâng sớ và thực hiện những nghi thức của chùa đề ra. Con ở nhà vẫn tụng kinh Địa Tạng do thầy chỉ dẫn. 2-3 năm nay con không tụng được vì con ốm nặng quá. Nay gia đình con có một số việc mong quý thầy giải đáp và hướng dẫn chúng con những việc như sau. 1. Con đã thụ Bồ Tát giới và giữ đủ 5 giới, nhưng nay con ốm không tụng được giới. Con xin thầy cho con được xả giới, không cần phải xả giới. Chúng ta ốm không tụng được giới, nó là việc khác. Còn chúng ta khỏe mạnh, chúng ta lười, chúng ta đi buôn dưa lê, chúng ta không tụng giới mới là phạm giới. Còn chúng ta ốm mà không tụng được giới, chư Phật Bồ Tát không bắt tội, không trách cứ chúng ta gì cả. Nhớ cái điều đó cho nên không sao. Chúng ta hiểu sai là trong giới Bồ Tát nói là gì? Nếu Bồ Tát hàng tháng, nửa tháng không tụng giới thì sẽ phạm giới, sẽ ABC gì đó, vân vân đấy. Nhưng mà đấy là gì? Đấy là lười biếng, bỏ việc tụng giới tu tập thì phải thế. Đây là mình ốm đau bệnh tật, không thể ngồi được, không thể đọc được, không thể tụng giới được. Thì trong tâm niệm thụ giới, tâm niệm tụng giới, chỉ cần một câu A-di-đà Phật đã tròn đủ tất cả các gì? Các giới điều và các giới thể của Bồ Tát rồi. Cho nên Phật tử này cứ không tụng được giới Bồ Tát hay ngũ giới nó không sao, không ảnh hưởng gì. Cứ một câu A-di-đà Phật gì? Cho chuyên, cho nhất. Đừng bao giờ khởi lên cái tâm là xả giới như thế, tội lỗi chết. Như thế là gì? Gọi là hạnh Bồ Tát đã bị thoái gì? Thoái thất Bồ Đề Tâm. Như thế sẽ rất dễ gì? Cánh cửa, ba đường ác đạo sẽ mở toang ra trước mắt. Khi mình chưa xả bỏ báo thân mà gì? Nó đã đến rồi chứ đừng nói xả bỏ báo thân. Cho nên các Phật tử chúng ta đã phát nguyện thọ Bồ Tát giới, thọ năm giới. Nếu mà bận bị hoặc là ốm đau quá chúng ta không tụng giới được thì chúng ta gì? Nhất tâm tức ác hành từ, tức là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, chuyên tâm niệm Phật cũng như là mình đã tụng giới rồi vậy. Đó, nên nhớ cái điều đó. Câu 2, Phật tử này, con dâu con được bạn tặng một pho tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá trắng cao khoảng 30cm. Nhưng gia đình con không có chỗ trang nghiêm lập bàn thờ Phật, nên con muốn dâng tượng đó lên ban thờ Tổ tiên. Trước đây chúng con đã dâng ảnh Bồ Tát Địa Tạng ở giữa thẳng bát hương thần linh lên. Nay con muốn hạ ảnh Địa Tạng xuống, đặt lên đặt bên phải và tượng Bồ Tát Quan Âm ở bên trái ban thờ ở giữa trên cao. Con dâng ảnh Di Đà để tuần rằm và dỗ Tết dâng hương chiêm bái tượng của Phật và Bồ Tát có được không? Vì các con của con bận công tác đi sớm về muộn, con nhỏ chướng duyên chưa đủ duyên để thờ Phật, xin quý thầy hướng dẫn để chúng con làm theo lời thầy để âm dương được lợi lạc. Được, ý thứ hai Phật tử hỏi được, trả lời làm cái việc đó được. Ảnh Di Đà ở giữa bên ảnh Bồ Tát Địa Tạng, còn ở bên là tượng Quan Âm, được, miễn là nhìn cái ban thờ nó được trang nghiêm đẹp đẽ bắt mắt là được, các quý vị thành tâm thế là được. Phật tử hỏi thêm một câu ý thứ ba nữa thôi, gọi là ưu tiên người già người bệnh. Bình thường thì trả hai lời câu hỏi thôi là cùng thôi, nhưng đang già đang bệnh cho nên là trả lời thêm. Cách đây 10 năm con bị bệnh viện, bị bệnh viêm da cơ địa và khớp, đã đến Hòa Bình chữa trị, thầy thuốc dân tộc, thầy tiêm rất nhiều mũi vào huyệt và bán cho 5 ấm thuốc nam và phải ăn thịt gà và đến chữa bệnh nhiều lần. Nhưng vì con ăn chay, con không ăn thịt gà, bệnh không khỏi. Uống thuốc là phải ăn thịt gà nó mới khỏi mới đau chứ. Đi khác lại với thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên là uống thuốc là phải ăn chay mới khỏi. Ăn chay thì mới khỏi, mới nhanh khỏi. Trường hợp này là uống thuốc là phải ăn thịt gà mới khỏi. Chắc chắn là gì? Là đi trái lại với hạnh của Bồ Tát, hạnh của những Phật tử tu hành tinh tiến rồi, các Phật tử ạ. Do không thực hành đúng lời thầy thuốc nên bệnh của con mỗi ngày một nặng. Con cũng không đi lại lễ tạ được, Nên con thường nằm mơ đến ở rừng núi, gặp toàn người dân tộc mà không hỏi được đường về. Yên tâm, dân tộc đây rồi, dân tộc chính hãng đây rồi. Và hôm nay hỏi là chắc chắn là sẽ biết được đường về. Gặp ngay ông sư dân tộc. Mà là ông sư dân tộc xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc. 29 tỉnh thành phía Bắc, thầy là ông sư dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên Phật tử này yên tâm, nó có duyên đấy nhé. Nó mơ về dân tộc thì gặp ngay ông sư dân tộc. Hỏi mãi không ra được đường thì nay được ông sư dân tộc trả lời chỉ đường dẫn lối thì yên tâm tu tập. Thứ nhất là giới Bồ Tát không xả, cứ giữ để mà gì? Tu. Tu cho bao giờ thành Phật còn không xả, chứ bây giờ chơi ốm đau tí đã đòi xả giới thì như vậy là thoái tâm, như vậy là lạc đường đi vào con đường tà đạo. Đó. Cái thứ hai, đó là nói về chuyện gia đình thờ phụng ảnh Di Đà ở giữa, ảnh Địa Tạng một bên, tượng Bồ Tát một bên được không? Được. Như thế được trang nghiêm là được. Hai, cái thứ ba là gì? Nói là bị bệnh viêm khớp, viêm da cơ địa ABC gì gì đó, đi uống thuốc, ông trên dân tộc ông bắt phải gì uống thuốc như phải ăn thịt gà, nhưng Phật tử này ăn chay cho nên không uống thuốc, không ăn thịt gà thì bệnh không khỏi, rồi từ đó không đi lên lễ tạ ông thầy đó được, cho nên cứ hay nằm mơ đây rừng núi cảnh người dân tộc, nhưng gặp ai không biết hỏi, vì họ nói tiếng dân tộc làm sao mà hiểu mà hỏi được các quý vị. Vui vui thế tí, cho Phật tử này có nghe thấy chắc đang ốm cũng phải gượng dậy mà cười. Mà một cái điều quan trọng nữa, Phật tử này yên tâm, viêm da cơ địa đúng không? Không sao. Ngày mai bảo con, nếu không đi được mai bảo con nó lên, hoặc ngày kia bảo con nó lên, hoặc chiều nay bảo con nó, mày lên lễ Phật xin thầy Củ Bạc Hà về cho mẹ, đun cho mẹ uống. Trường hợp này này, đã ăn chay rồi, lại thọ Bồ Tát giới rồi, lại nghe pháp rồi, lại tu tập nữa rồi, có thắng duyên đấy rồi, thì về thỉnh cái Củ Bạc Hà này về mà uống thì nó tiêu độc đi. Viêm da cơ địa, những cái bệnh viêm bệnh ấy là thường là do gì? Độc tố trong thân thể cơ thể chúng ta nó tích tụ nhiều, cho nên bây giờ nó phát thành gì? Thành các căn bệnh, ví dụ ung thư hay là cái gì gì đó. Những bệnh ung thư còn khỏi cơ mà. Đây nhân duyên nên là sáng nay để ra thì ngồi ngoài chỗ phát thuốc thì hỏi chú Vịnh là mấy hôm nay có người bị bệnh nặng, bệnh ung thư khỏi bệnh đến, họ kể là lấy thuốc họ kể khỏi bệnh không, chú bảo có. Đang có 5-6 người qua kia lên gửi là cái đơn, gửi là cái thông tin đây, họ toàn bị ung thư hết nhá, hỏi này. Thế thầy bảo thôi đưa đây. Nay vào nếu mà thuận duyên thầy đọc những người mà khỏi bệnh, những người khỏi bệnh địa chỉ số điện thoại đây chúng ta liên hệ luôn, xem có phải thật hay là giả. Chắc chắn không giả một chút nào rồi. Đây là những người họ khỏi bệnh, họ để lại cái thông tin này ở tại cái chỗ phát thuốc ấy. Một là gì? Phật tử, họ tên là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1973 ở Chương Mỹ, Hà Nội. Số điện thoại, nghe kỹ số điện thoại, có thể các vị xem lại để liên hệ xem có đúng hay không. Nếu có trong hội trường này, tí nữa thầy gọi lên đây phỏng vấn luôn, mấy người bệnh này luôn, để cho mọi người có cái tín tâm để uống thuốc cho nó được bình an, mạnh khỏe. Vì uống thuốc nó có mất cái gì đâu, mất thời gian đun thuốc thôi. Tiền cũng không mất, cái gì cũng không luôn. Chỉ có mỗi là đi lên lễ Phật để mà xin thuốc, xong rồi về chịu khó tụng kinh hoặc niệm Phật và ăn chay, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, hướng thiện để trợ duyên cho cái công đức của mình. Số điện thoại Phật tử Nguyễn Thị Hoa ở Chương Mỹ, Hà Nội này là gì? 0977 488 207. Bệnh u tuyến giáp, uống thuốc 5 lần, lấy từ ngày 5 tháng 10 năm 2024, đến nay bệnh u tuyến giáp đã khỏi. Đây là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai, trường hợp này cũng là Nguyễn Thị Hoa luôn. Có đúng không ta? Hoa, đúng rồi. Trường hợp này khác. Trường hợp Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1978, Hoa lúc nãy là sinh năm 73. Hoa này sinh năm 1978, cũng ở Hà Nội. Số điện thoại 0982695256. Bị bệnh ca ở ngực. Thế thầy nói tế nhị thế, vì thầy là nhà chùa, tế nhị tí. Bị ca ở ngực này, uống thuốc từ tháng 7 lần rồi, Uống từ ngày mùng 4 tháng 10 năm 2004 đến đây bệnh cũng đã khỏi. Đấy là ca nhé. Trường hợp thứ ba là Nguyễn Thị Hiên. Hiên hay Hiền gì đó, Hiên thì phải. Sinh năm 1970 ở Đan Phượng, Hà Nội. Số điện thoại 0915 091 765. Cũng bị bệnh ca ở ngực này. Uống thuốc 6 lần từ ngày 5 tháng 10 năm 2024 đến nay, bệnh ca ở ngực cũng đã khỏi. Trường hợp tiếp theo là Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1973, ở Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội. Số điện thoại 0377 938 325. Bị u tuyến giáp, tức là u nhân tuyến giáp. Uống thuốc 6 lần từ ngày 14 tháng 12 năm 2024. Ồ, mới 14 tháng 12. À, cho nên mới đến ghi vào đây ngày lấy, chắc là lấy thêm, uống thêm. Những trường hợp này thì cũng đã khỏi. Uống 6 lần cũng đã khỏi, u tuyến giáp cũng đã khỏi. Trường hợp nữa là Mai Hà Phương, sinh năm 1988, khổ toàn trẻ đấy nhỉ, bảy mấy tám mấy mà đã bệnh như này mà không may mà đi thì khổ thân, con cháu, con cái, người thân ở lại là sao? Ví dụ như 90, 99 rồi mà ra đi thì nó đỡ, đúng không? Tức là 99, 98, 99 tuổi mà bị bệnh mà ra đi thì nó đỡ. Tức là cũng là hưởng hết các thứ của thế gian rồi. Lúc đấy ra đi thì nó đỡ, bây giờ ta bảy mấy, tám mấy thế này, đang tuổi nuôi con, nuôi cái, nuôi chồng, vợ chồng, con cái, đang tuổi, tuổi ăn, tuổi làm mà bệnh nặng thế này thì nguy hiểm quá. Phật tử Mai Hà Phương, sinh năm 1988, ở Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Số điện thoại 0965436985. Bệnh ca, nhưng mà bệnh ca chỗ hiểm. Uống thuốc 4 lần. Thầy tế nhị, thầy không đọc đúng cái tên bệnh ở trên này được, thầy là thầy chùa, thầy tu. Thì đọc như thế chúng ta tự hiểu. Hiểu không? Rồi, hiểu là được rồi. Các Phật tử thông minh phết, toàn người giỏi. Uống thuốc ngày 17 tháng, lấy thuốc chắc là lần cuối, ngày 17-11 năm 2024, cũng đã khỏi. Trường hợp nữa là An Thị Đạm, sinh năm 1961 ở Hà Nội. Số điện thoại 090-225-7685, bệnh ca ở ngực, uống thuốc 5 lần, ngày 8-11-2024, chắc là lần cuối nên lấy lần đấy. Bệnh cũng đã khỏi. Đấy, ca đã khỏi nhé. Bệnh nhân nữa là Giang Thị Nga, sinh năm 1982, ở khu phố Thanh Thủy, Phú Thọ. Số điện thoại 035-439-6946. Ung thư vòm, chắc là ung thư vòm họng đó. Uống thuốc 7 lần, ngày 3 tháng 11, 2014, chắc đây là lần lấy sang, sang lấy lần sau. Bệnh cũng đã khỏi. Đó, ung thư vòm họng nhé, bệnh đã khỏi. Bệnh nhân nữa là Lại Thị Thu Hà, sinh năm 1976. Đấy, toàn là đầu 7, đầu 8. Chắc cái đầu này tham ăn nhiều hay sao mà lại... Toàn hôm nay là toàn những bệnh này, nhưng mà toàn những người này khỏi này. Đầu 7, đầu 8 này, sinh năm 7 mấy, 8 mấy này, đa số này, khỏi này. Sinh năm 76, quê ở Thanh Hóa. Số điện thoại 093-225-4999. Bệnh ca ở ngực, uống 6 lần, nay cũng đã khỏi. Đây là ra thấy các vị phát thuốc đưa cho thầy, báo là trong mấy bữa trước các vị đến lễ Phật và có nói là những trường hợp đấy uống khỏi bệnh. Cho nên Phật tử, cụ Phật tử này cứ yên tâm, bảo con cái con cháu có thể chiều nay hoặc tối nên tranh thủ ở mai kia gì đó, nó tranh thủ nó lên nó lễ Phật cho nó lấy thuốc, cụ ốm không đi được thì thôi, bảo các cháu nó lên, trường hợp mà ốm không đi được thì đặt cách. Thầy còn nếu mà còn khỏe còn đi được thì nên đi, Đi lên cái trước tiên là mình lễ Phật. Lễ Phật là cái gì? Giải tấm lòng thành. Giải tấm lòng thành. Hôm nay đối trước Phật đài, lòng con sám hối mong Ngài chứng cho. Từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta do mê lầm chấp trược tạo không biết bao nhiêu những tội lỗi. Cho nên nay tuy được thân người nhưng chẳng được khỏe mạnh, hạnh phúc như người khác. Nay con biết lỗi, biết tội từ vô thỉ của con rồi. Con đối trước Tam Bảo Phật Đài, đối trước Đức Như Lai để ăn năn sám hối, một lòng ngưỡng nguyện tin sâu nhân quả, hộ trì Phật Pháp, đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường giúp đỡ người nghèo, vân vân. Ấn tống kinh sách làm các việc thiện, việc thiện nào con có thể làm được thì con cố gắng con làm, việc ác nào con Phật dạy con cố gắng con đoạn trừ, con bỏ đi. Mong chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần mười phương chứng giám cho con. Con nhất tâm sám hối, nguyện cho con xin thuốc, xin củ bạc hà về uống với lá đu đủ. Nguyện là cho nghiệp chướng, báo chướng, đặc biệt là bệnh chướng trên thân thể con sớm được tiêu trừ, để cho đệ tử con được thân khỏe, tâm an, để sống nốt phần đời còn lại với chồng, với con, hoặc với vợ, với con, với vợ, với gia đình, vân vân, để chúng con lại tiếp tục được làm các việc thiện, để hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh tu phúc, vân vân. Nguyện như thế trước Tam Bảo Phật Đài thì nó cái tâm nguyện của chúng ta đi lên lễ Phật để làm gì, để nguyện cái đó, chứ không phải là đi lên lễ Phật để phải cúng tiền hay phải bỏ tiền, không quan trọng cái đó. Thầy có quan trọng cái đó đâu. Các Phật tử rúi gặp thầy để rúi thầy 500, 1 triệu thầy còn được nhận đâu, có nhận đâu. Thậm chí là gì? Có cúng cả cái sấp tiền lớn như thế, thế thì bảo là cúng thuốc á, thì gọi nhờ các vị lấy cho xe thuốc hay lấy cho thuốc về mà cũng thẳng vào thuốc, còn thầy có nhận cái đấy đâu. Cho nên cũng không sợ phải là mất tiền, mà đi lên lễ Phật là phải có tiền. Ở đâu thầy không biết, nhưng riêng chùa Khai Nguyên này các vị nhớ cho thầy, chùa Khai Nguyên là ngôi nhà lớn của tất cả chúng ta. Cho nên các vị đừng có bao giờ nghĩ rằng có tiền mới về chùa lấy thuốc, còn không có tiền về lấy ngại lắm, không sao cả. Nếu mà có tiền mới được lấy thuốc, mới được phát thuốc, thì thầy có khác gì kẻ đồ tể buôn bán đâu. Lợi dụng cái lòng tốt hay lợi dụng cái nỗi đau của các Phật tử để kiếm trác đâu. Mà thầy như thế thì chúng ta không phải đến. Mà thầy có như thế, chư Phật Bồ Tát chắc chắn cũng sẽ không bao giờ gia trì cho bất cứ một việc gì cả. Chúng ta cầu nguyện cũng chắc chắn sẽ không thành tựu gì cả. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có bao giờ lo lắng đến chuyện tiền bạc. Đi đâu thì không biết nhá, thì không dám bàn. Nhưng riêng về chùa Khai Nguyên hay về tất cả các hệ thống chùa chiền của tỉnh Tông Hồ Việt Nam mà thầy trụ trì để quản lý đó, các Phật tử yên tâm, không bao giờ, đừng bao giờ phải nghĩ tới cái chuyện đó, đừng bao giờ đặt nặng cái vấn đề đó. Cho nên cứ về thành tâm lễ Phật sám hối. Tự mình phát nguyện trước Tam Bảo Phật Đài là con nguyện từ nay sẽ dần dần bỏ đi các việc ác, sẽ tăng lên làm các việc thiện bằng khả năng của chúng con. Chỉ nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho lòng thành của chúng con, tâm nguyện của chúng con. Nguyện của chúng con là gì? Xin cái thuốc về chúng con uống để được thân khỏe, tâm an, nghiệp chướng tiêu trừ, để chúng con sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc với gia đình. Có thời gian chúng con lên chùa tu tập, hộ trì Phật Pháp, làm việc công quả, giúp ích cho đạo, cho đời ngày một tốt đẹp hơn, vân vân. Đấy, đại khái thế thôi, chỉ cần thế thôi. Đấy, cho nên Phật tử này ốm đau bệnh tật thì yên tâm, Nay hỏi đúng người đúng cái việc mà hỏi tìm người dân tộc, hỏi không trả lời, nay gặp đúng ông sư dân tộc trả lời rồi, Phật tử này yên tâm nhé. Phật tử này ở nhà yên tâm, mai mốt bảo con cháu lên lấy thuốc, thầy sẽ dặn là những trường hợp mà bệnh không thể đi được thì cho lấy thay được. Thì lúc nào khỏe thì lên gì? Lên lễ Phật sau. Còn là không đi được thì ở nhà sám hối. Ở nhà sám hối tại nhà cũng được. Thầy sẽ dặn là các vị không, lắm khi các vị phát thuốc ở ngoài là cứ phải bắt phải là lên lấy thuốc thì mới cho. Khổ người ta ốm không đi được thì đi làm sao mà đi được. Nó cứng nhắc quá. Để thầy sẽ bảo lại cho trường hợp ốm không đi được thì cứ cho lấy hộ để gửi thuốc. Thì mình khấn, ai lấy hộ thì khấn trước ban Phật, khấn cho họ. Đấy, khấn và xin thuốc cho họ để uống, vì cái này nó liên quan đến tâm linh một chút. Cho nên là chúng ta xin cho ai, chúng ta vào lễ cho Tam Bảo chúng ta lễ, hoặc là lầu Địa Tạng, hoặc là trên đại tượng vân vân, chúng ta khấn xin thuốc lấy cho người đó về uống. Bao giờ họ mà đỡ họ khỏi, họ đỡ đi được thì bảo họ lên mà lễ mà lấy như đợt sau. Nhưng các Phật tử nhớ là uống nó phải liền mạch, uống nó phải 2-3 tháng nó phải liền mạch với nhau. Uống pháp hội mới đi, gọi là tiện thì lấy thôi, còn không tiện thì thôi. Thế thì 2-3 tháng mới pháp hội một lần mới lên. Lấy một lần về uống nửa tháng xong rồi nghỉ 2-3 tháng. Uống thuốc như thế thì có thuốc tiên chẳng khỏi được các quý vị. Đấy. Cho nên chúng ta uống hết thì phải lên mà lấy luôn. Về để uống vào nó coi như là mình đi chữa bệnh đi. Coi như mình đi bác sĩ đi khám đi. Đơn giản là mất tí tiền xe bít hoặc là xe taxi thôi mà có mất cái gì đâu. Đã về lấy khỏi, lấy về uống. Mà các Phật tử chúng ta có bệnh thì cũng cố gắng uống đi. Uống từ giờ cho đến pháp hội tháng sau gần Tết, pháp hội Địa Tạng. Cuối năm dự kiến là 18, 19, 20, tức là 6, thứ 7, chủ nhật là pháp hội tổng kết. Cuối năm pháp hội Địa Tạng luôn là chúng ta nghỉ Tết luôn. Lúc đó lên lấy một lần nữa, thế là uống qua Tết. Thế là qua Tết thì tháng riêng thì chưa pháp. Cho nên đến lúc đó thầy bảo là lúc đó mà thuốc, cái lúc đó thì lấy cho khoảng độ tầm 10 cân một người vào, uống cho hết tháng riêng. Thế là chúng ta không phải vì tháng riêng không phát, tháng riêng nó bận quá không phát được. Hết sang tháng riêng, sang tháng 2 mới bắt đầu phát thuốc được. Pháp hội tháng riêng cũng không phát thuốc được vì nó bận, nó đông không phát được. Cho nên thầy sẽ bảo là pháp hội cuối năm tháng 12 đấy, cho mỗi một túi bằng 10 cân vào. Đấy, các vị thấy thầy còn nghĩ cho cả những cái tế nhị trong cuộc sống chúng ta như thế. Mà chúng ta không uống cho nó khỏi hẳn đi, phụ lòng tốt của thầy thì buồn lắm, khóc bây giờ. Phụ lòng tốt của thầy thế thì buồn lắm chứ còn gì nữa. Cho nên về cố gắng mà uống cho 2-3 tháng vào. Uống cho ít nhất phải 3-5 lần trở lên. Bệnh nặng thì có khi phải uống 6 tháng. Nếu bệnh ung thư, bệnh nặng, đặc biệt là bệnh nó về máu, về ung thư thì phải uống có khi 3-6 tháng. Sau chúng ta nghỉ khoảng 2-3 tháng, uống nhắc lại khoảng độ tháng 2 tháng nữa cho nó thì nó khỏi hẳn đi. Những trường hợp mà bệnh khỏi rồi thì cũng nên nghỉ 2-3 tháng, xong uống nhắc lại 1-2 tháng nữa cho nó khỏi hẳn, nó tiệt hẳn đi thì nó sẽ bền hơn. Thế mấy Phật tử thì hỏi khỏi bệnh lúc nãy đọc ở đây, có ai trong đây không, giơ tay xem nào, có ai không nhỉ? Phật tử những hay kể không đọc mà những Phật tử đã uống thuốc khỏi bệnh ở đây, có hội trường trong này có ai không uống bệnh nặng mà khỏi không, uống mà khỏi không, giơ tay xem nào. Có một bên này cánh tay, có không giơ cao nữa chứ nào. Bên này có không nhỉ? Bên này có. Có mấy người khỏi bệnh là giơ tay lên đây thầy phỏng vấn tí xem nào. Không phải lo đâu. Thầy làm MC dẫn chương trình cũng khá tốt, lên đây. Chuẩn bị cái mic ở đây, mic đây rồi. Hỏi đâu nói đấy thôi, trả lời tí thôi, động viên mọi người. Ở bên ngoài có ai bệnh nặng mà uống thuốc vừa qua khỏi vào đây, lên đây. Thầy phỏng vấn chút xíu thôi. Bên ngoài có không thì đi vào cửa trên này. Đây, cô sẽ cô Nhật lấy cái mic xong để các vị thấy nào. Đây, mic đây. Vâng, 12 Phật tử đứng đây, ở dưới còn người lên đây. Lên khoảng độ tầm 10 người thôi, lên nhiều quá thì cũng không ấy được. Đấy, đứng đây. Xúc động, thì xúc động thì khóc tí đi. Khóc tí, xúc động vui, cười hoặc khóc đều được. Xúc động có hai cách, một là vui cười, một là gì? Khóc. Khóc hả? À? Ở đấy xúc động. Vui mà trời ơi. Đấy các Phật tử hoan hỉ cho nhiều khi vui quá là gì? À, cho một chàng khó tay để Phật tử bớt đi. Thôi để Phật tử bên cạnh nói trước đi. À, Phật tử nói cho các bạn cứ đứng đấy. Đấy. À, Phật tử đứng đầu cho thầy biết là tên, tuổi, địa chỉ, bệnh gì, uống thuốc mấy lần và nay đã khỏi chưa? Hoặc là khỏi 30%, nói với các Phật tử đã biết rồi. Gần mic rồi.
Con là Nguyễn Thị Oan, con ở Chương Mỹ, Hà Nội.
Chương Mỹ, Hà Nội.
1973.
Ừ.
Con kính bạch thầy là con đã bị bệnh biểu ba đô tuyến giáp 5 năm.
U tuyến giáp 5 năm.
Vâng, u biểu ba đô
con
tuyến
đi
giáp
không?
5 năm. Con đi viện 5 năm mà con đi các loại viện luôn ạ, nhưng mà con không khỏi.
Có hóa trị không?
Không ạ,
con chưa hóa trị thì chỉ uống thuốc thôi, 5 năm.
Bác sĩ bảo không được đụng dao kéo.
À, không được đụng dao kéo, rồi.
Con uống thuốc nhưng nó không khỏi, con cứ ốm rất dẻo ạ.
Uống thuốc Tây không khỏi là hay là uống của bạc Hà không khỏi?
Con uống thuốc Tây không khỏi, 5 năm không khỏi.
Thế uống thuốc bạc Hà mấy lần rồi?
Con nhờ được trên mạng biết đến thầy để con lên đây con xin thuốc về con uống.
Mấy lần?
Tháng 10 năm ngoái đến giờ là con, lúc đấy con lên xin vào khoảng 5 lần ý, thì là con thấy nó đỡ nhiều quá. Thì cứ pháp hội con này nên con xin về, với thường ngày con này này thỉnh hết, con này nên con xin về con uống suốt. Thì con đi khám ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương 1. Thì lần đấy con đi khám chồng con còn sợ không tin, rằng con còn đứng bên cạnh để xem có đúng không. Thì bác sĩ đọc cái bệnh án của con thì bác sĩ bảo không còn một tí nhân nào nữa, hết sạch rồi.
Thế hết sạch rồi.
Vâng.
À, thế được rồi, chúc mừng Phật tử Chương Mỹ đúng không?
Vâng ạ.
À, thôi thế là vui quá, khóc là đúng rồi. Vâng. Từ cửa tử trở về thôi thì cho một chàng pháo tay nữa, cảm ơn Phật tử.
Con xin cảm ơn thầy rồi. Và tất cả các tăng ni của chùa.
Rồi, khỏi thế là được, về chịu khó uống thêm vài lần nữa nhé. Vâng. À, tiếp Phật tử tiếp theo nè. À, nói ngắn gọn về họ tên, địa chỉ.
Cảm ơn. Con kính chào thầy và tất cả các sư ở chùa Vương Yên. Em kính chào tất cả đạo tràng ngày hôm nay. Con giả thưa thầy, con tên là Bùi Thị Hòa. Con sinh năm 1958, hôm nay con 66 tuổi. Con cũng rất nhiều bệnh nhưng nó cũng không quá nặng. Một là u tuyến giáp, hai là u bú, ba là viêm xương sụt ức và u đầu gối. Con đã về chùa của thầy, con xin thuốc và con uống 7 tháng liền. Thì đến nay bệnh của con cũng đã giảm rất là nhiều. U đầu gối là gần như khỏi, và u vú và u tuyến giáp. Qua ngày hôm nay trên pháp hội này, con cũng rất cảm ơn thầy đã mang nguồn thuốc về cho bệnh nhân như chúng con. Và con cũng đi chùa gần 20 năm, nhưng con cũng chưa bao giờ tụng kinh, con chỉ làm công quả. Cũng về chùa thầy từ tháng 10 năm ngoái và đến nay là cũng đã tròn một năm. Con mới biết đến Phật Pháp, con mới biết tụng kinh niệm Phật. Qua đây con cũng rất cảm ơn thầy là người đã hướng cho chúng con, thầy có tâm có đức để hướng cho chúng con hiểu về Phật Pháp. Con đi mười mấy năm nhưng con chẳng biết gì về kinh Phật. Thôi A Di Đà Phật, con ngàn lần cảm ơn thầy ạ.
Vâng. Bây giờ Phật tử phải chịu khó tụng kinh niệm Phật nhá.
Dạ vâng, con mới đến chùa chứ nhà con chưa hoan hỉ, cho con cũng chưa tụng được ở nhà.
Chưa tụng được ở nhà thì phải niệm Phật.
Con cứ ra chùa quê và chùa ở đây. Và con xin ngàn lần cảm.
Thế bây giờ là bệnh khỏi là khoảng bao nhiêu phần trăm rồi?
U đầu gối và u của con là cũng được rồi ạ. U tuyến giáp con cũng không phồng nữa, trước đây nó cũng phồng ở đây.
À, trước nó phồng.
Đầu gối là rất là mềm ạ.
Đầu gối
con là mềm
rồi.
Vâng. Và viêm xương sụn ức của con là cũng không còn đau nữa. Nhưng mà qua đây con cũng có xin phép thầy muốn nói với tất cả đạo tràng và các Phật tử dùng củ bạc hà. Chúng ta kiêng tuyệt đối, theo đúng như của trong miền Nam có thầy nói, kiêng tuyệt đối đồ biển, kể cả nước mắm. Thầy ạ, con chỉ có ăn tương và cho nên là cái này
rồi.
Là chúng ta phải tuyệt đối kiêng. Đồ nếp, bánh mì, đồ đá và kem lạnh chúng ta cũng không nên ăn, đấy là những bệnh nhân nặng ạ. Và con xin chào thầy, cảm ơn đạo tràng.
Chúc cho Phật tử còn một tí nữa khỏi nốt nhé.
Vâng ạ.
Chịu khó uống thuốc và tụng kinh niệm Phật, và đặc biệt các Phật tử bị bệnh ung thư á, nên học cái bài thể dục dịch cân kinh á, vẩy tay dịch cân kinh á, để nó trợ duyên cho sức khỏe, sản sinh các tế bào tốt để chiến đấu lại các tế bào lạ, tức là tế bào không tốt á. Đấy, nên học thêm cái vẩy tay dịch cân kinh nữa. Đấy, uống thuốc, tụng kinh niệm Phật, ăn chay, làm việc thiện, nhưng thêm cái vẩy tay dịch cân kinh hàng ngày nữa, mỗi ngày khoảng 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 2 đến 30 phút thì trợ duyên cho sức khỏe thì nó sẽ tốt hơn. Rồi tiếp theo, Phật tử tiếp theo. Dạ. Đấy nào.
Dạ con xin kính bạch thầy ạ. Dạ con xin kính chào tất cả các vị các Phật tử trong đạo tràng ngày hôm nay ạ. Con tên là Ngô Thị Thục, con ở Triệu Sơn, Thanh Hóa.
Ở Thanh Hóa.
Vâng ạ.
Cụ với bác bị bệnh gì?
Dạ con mắc bệnh ung thư vú 2 năm nay rồi ạ.
Uống mấy lần rồi?
Con
trước
mới
có
biết,
đi viện không?
Có, con đi xạ hóa, con tất
xạ
cả làm hết ạ. Vâng ạ.
Xạ trị mấy lần?
Con xạ 25 mũi và
hóa xạ 25 lần, có
vâng,
phải không?
Hóa chất là 16 lần ạ.
À.
Với lại con cắt mổ hết rồi ạ. Xong rồi con đi về, bệnh của con thì bác sĩ nói là nó có thể tái rất là nhanh, bất kỳ lúc nào. Thế mới hơn một tháng nay thôi, một tháng rưỡi thì con đi khám ở bệnh viện ca thì con gặp được một Phật tử gieo duyên cho con. Con mới biết được chùa Khai Nguyên và biết đến thầy. Phật tử
cái này nói nhỏ thôi nhé. Dạ. Đi khám ở bệnh viện ca mà có người mách lên đây là phải, lên đây là phải nói nhỏ thôi. Nói nhỏ, nói trong hội trường này thôi nhé, các Phật tử đừng nói ra ngoài nhé.
Dạ vâng. Thế là nhờ con nhờ ơn Phật ạ, con được biết chùa Khai Nguyên và con lên chùa Khai Nguyên luôn ạ. Con thỉnh thuốc về con uống luôn từ ngày hôm đấy và con nghe
mấy lần
pháp
rồi
của thầy. Con uống được một tháng rưỡi ạ.
Một tháng rưỡi.
Vâng.
Thì hiện bệnh tình hiện nay thế nào?
Con nghe giảng của thầy và con nguyện con ăn chay luôn từ ngày đầu bắt đầu con uống thuốc luôn ạ.
Nhưng bệnh tình dạo này thế cảm thấy thế nào?
Hiện tại thì con thấy con ăn ngon, con ngủ ngon, con ăn nhiều lắm.
Đi,
con
đi khám
lại
bác
ạ.
Sĩ thế nào, bảo thế nào, rồi đi khám lại chưa?
Con sang tháng mới đi khám ạ. Nhưng mà con thấy sức
khỏe
của
người
con
nó khỏe, ăn ngon ngủ yên rồi.
Vâng ạ. Thầy ơi, con đi
rồi.
6 tiếng đồng hồ xe vừa xe buýt vừa xe khách lên đến chùa mà con không
à,
mệt mỏi luôn, con khỏe lắm.
Thầy chúc tới đây đi khám định kỳ, bác sĩ bảo không còn một chút cái tế bào lạ nào trong cơ thể nữa mà khỏi bệnh 100% rồi thì là tốt nhé.
Vâng ạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều ạ.
Về
tìm
kinh nghiệm
vâng
Phật làm các việc thiện nữa.
Dạ vâng ạ, con cảm ơn
rồi,
thầy.
Rồi, uống thêm vài lần nữa cho nó khỏi. Thằng Phật tử bên cạnh.
Vâng ạ.
Họ tên, tuổi, địa chỉ,
vâng
có
ạ,
bệnh gì, uống thuốc bao lâu, nay khỏi chưa hay đỡ bao nhiêu phần trăm, vân vân.
Vâng.
Con quay mặt xuống dưới.
Vâng, con xin bạch thầy và
gần mic vào.
Xin chào tất cả các Phật tử ngày hôm nay.
Cầm gần mic.
Con là Lê Thị Vạn, thì rồi, con ở xã Cao Sáo, huyện Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ.
Phú Thọ.
Vâng. Thế con thì con không mắc bệnh, nhưng mà em mợ con thì đã mắc bệnh ung thư tuyến giáp, năm nay là 18 năm rồi.
À.
Thế từ năm ngoái thì con biết về chùa Khai Nguyên, thì con sang chùa và con đã về, con bảo với cậu mợ là đưa mợ sang bên này vái Phật và xin thuốc để uống. Nhưng mà cái cô con dâu thì nó lại bảo, dân bạn cháu ở bên Hòa Bình, nó là dân Hòa Bình không có tiền mua thuốc ung thư, toàn uống củ giấy. Thế nên là củ bạc hà đấy thì là nó là bạn cháu vào gửi cho cháu mấy chục cân thì cho mẹ cháu uống. Thế sau đấy thì bạn cũng gửi mấy chục cân thì con thấy hai bố con thì cứ nạo rồi đem sấy đem phơi uống đúng 4 tháng. Thế thì cậu mợ đến định kỳ thì mợ đi khám thì về con bảo thế tình hình mỡ thế nào, cậu bảo ôi rồi uống 4 tháng rưỡi mà cha bệnh vẫn tiến triển. Thế con bảo nào chị nói có nghe không, đưa ngay mợ sang chùa. Thế là sau đấy thì bắt đầu vợ chồng con cái mới đưa sang chùa vái Phật và xin thuốc về, xin 2 liều hay 3 liều con cũng hỏi. Thế nhà mà uống được hơn 2 tháng thì bắt đầu lại đến định kỳ đi khám lại ở Bạch Mai, vì mỡ đã theo Bạch Mai 18 năm rồi, bệnh vẫn tiến triển. Thế thì khám lại Bạch Mai thì hôm con lại đến, con bảo hết tình hình nào, mỡ bảo ôi như thế là bệnh tạm dừng, của chùa là bệnh tạm dừng. Thế cậu bảo thế, sau đây tiếp tục uống cho đến cách đây 2 tuần thì như thế là cậu mỡ lại đến định kỳ lại xuống khám lại, con về con lại bảo tình hình nào, cậu bảo như thế là bác sĩ ngỡ ngàng. Bà quái bà này điều trị ở Bạch Mai đã 18 năm rồi, bệnh vẫn tiến triển từ từ, thế mà bây giờ thế nào lại tạm dừng. Bác vô tư nhé, phổi của bác như là trước kia thì đã ăn lên phổi rồi, di căn lên phổi, mà bây giờ phổi rất là trong sạch tốt. Và bên và coi như là thần kinh cũng ổn định, bây chỉ còn là thiếu canxi. Về thì cho bác uống, ăn uống nhiều, thêm nhiều canxi. Gia đình con bây giờ thì cũng rất là phấn khởi.
Phấn khởi.
Mỡ đã ăn
rồi, thầy nghe cũng rất là phấn khởi.
Phấn khởi.
Các Phật tử chúng ta có phấn khởi không?
Vâng.
Chả có cái gì bằng sức khỏe cả.
Vâng.
Sức khỏe chính là vàng, quý
vâng
hơn vàng. Thôi về bảo các cô, các chú và thôi cố gắng uống cho thêm 1-2 tháng nữa.
Vâng, vâng.
Nhưng mà nhớ là phải
vâng
lúc uống là phải ăn chay trường.
Vâng.
Ăn chay trường lúc uống thuốc. Cũng vâng không bắt các vị phải ăn chay mãi cả đời đâu.
Vâng.
Ăn chay cái lúc uống thuốc thôi.
Vâng.
Và vâng chịu khó niệm Phật và vẩy vâng tay gì cân kinh nữa để nó trợ cho sức khỏe nhé.
Vâng, con cũng
rồi, cảm ơn Phật tử. Rồi thì mời Phật tử kế tiếp xem nào. ngắn gọn thôi, hết rồi thời gian này các Phật tử.
Thầy, con xin chào tất cả chư tôn đức tăng ni và con xin chào tất cả đạo tràng trong pháp hội ngày hôm nay. Con là Nguyễn Thị Lý, con ở dưới Thái Bình. Con cũng rất may là năm ngoái, tháng 7 năm ngoái pháp hội Phu Lan năm ngoái là con cũng được lên dự pháp hội và con cũng đã biết đến chùa của mình là có thuốc bạc hà, nhưng vì lúc đó hoàn cảnh con rất là khó khăn nên con cũng chưa hiểu biết lắm nên con không dám lấy thuốc về dùng.
Thế nhưng
sau đó thì con lại được nghe rất là nhiều pháp thoại của thầy đã giảng đạo cho bách gia trăm họ và con đã tin và con đi lấy tự bên ngoài về con dùng, nhưng sau đó thì con cũng đã ăn chay và niệm Phật và tụng kinh được 5-6 năm nay và con ăn chay trường cũng gần được 6 năm rồi. Nên là con cũng phát tâm con nguyện là con đi lấy tự bên ngoài về con uống. Con thấy bệnh của con rất là thuyên giảm và con là bị thoát vị đĩa đệm mấy chục năm nay. Từ năm con 17 tuổi, trước khi là con đau con không đi được và thậm chí có lúc con lên đau lên cơn sốt co giật. Nhưng con đi chữa tất cả các nơi, ai mách đâu con đi đó, con chữa đó nhưng vẫn không khỏi. Con uống tất cả các loại thuốc cũng không khỏi, rồi đắp thuốc cũng không khỏi. Đến cuối cùng thì con năm ngoái là con nó là đau lan xuống cả cánh tay này nữa, bút hết cả cánh tay con không nhấc được. Đến khi con tự đi tìm bên ngoài, con nghe pháp thoại thầy giảng, tất cả mọi người uống lên chia sẻ, con thấy tin mà con theo thì con uống thì thấy... Con
bây
uống trong 3 tháng.
Đỡ rồi đúng không?
Vâng, con uống trong 3 tháng thì con thấy khỏi, được giảm được 80% và cái bệnh vôi hóa của con nó lồi lên bằng ngón chân cái ở trên đốt sống gáy này, nhưng bây giờ không lồi nữa mà đã khỏi và bệnh trí của con cũng khỏi hết. Và con người này con đã ngừng thuốc, con không uống nữa, con chia sẻ cho mọi người ở dưới quê con
rồi,
uống
rồi,
rất
rồi,
là
cảm
tốt.
Cảm ơn Phật tử.
Dạ.
Rồi, cảm ơn Phật tử.
Dạ.
Xin thưa các Phật tử thế này, chỉ cần chúng ta lễ Phật không cứ phải lên chùa Khai Nguyên lễ Phật. Đến ngôi chùa gần nhất chúng ta, gần nơi chúng ta sinh sống lễ Phật cũng được. Hoặc nhà chúng ta có thờ Phật, chúng ta lên tại nhà chúng ta lễ Phật và chúng ta phát nguyện ăn chay để uống cái thuốc đấy là được rồi. Chứ không cứ là cứ phải lên đây. Nhà thầy nói như thế không có các vị nghĩ là cứ phải lên đây mới được là không đúng đâu. Như vậy là sai. Cho nên các Phật tử uống cái củ bạc hà, các Phật tử ở xa, ở các tỉnh khác ở xa, thì các vị... ra chùa hoặc gia đình chúng ta thờ Phật hoặc không thờ Phật thì đối chức thần linh gia tiên chúng ta lễ Phật mười phương, chúng ta khấn nguyện, chúng ta phát nguyện ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, làm việc thiện, để chúng ta uống cái thuốc đó, chúng ta phát nguyện thế thì uống là cũng là được, không cứ là cứ phải lên đây. Cho nên Phật tử này không lên đây lấy thuốc ở nhà ở, nhưng mà phát nguyện lễ Phật để uống thì vẫn đỡ, vẫn khỏi mà. Con nhớ cái đấy nhá.
Vâng ạ, con xin ra thêm một câu nữa ạ. Vì là con xong sau đó thì con mới đến đợt vừa qua đầu năm tháng 5 đấy, con mới lên thì con mới xin được 2 lần nữa. Thế về con uống xong con chia sẻ cho ở quê. Con cũng có người thế là uống cũng thuyên giảm và có người uống bị ung thư thì cũng đã thuyên giảm và người bị cũng bị bó ở lưng này cũng bị đau cũng lồi đĩa đệm. Thế cũng uống thế thuyên giảm cũng đỡ.
Nhớ nhớ và cảm ơn và từ các mình nhớ là phải uống cho nó đều. Uống đều có nghĩa là uống khoảng 3-4 tháng gì đấy, uống đều có nghĩa là cứ hết thuốc lại phải lấy vào để uống, lấy vào để uống tiếp. Chứ đừng có uống cách bỏ tháng 2 tháng xong mới uống một lần như thế, nó đang đỡ thì lại thì nó là bệnh, nó lại giống như đánh giặc ấy mà, đang gần giải phóng rồi lại thì lại dừng lại để thôi đi về thăm nhà đã. Thế mình về thăm nhà một cái nó quay sang thì giặc nó lại chiếm hết thành rồi, hiểu chưa? Đấy có nghĩa là mình đã thừa thắng xông lên, đã gần giải phóng rồi thì gì? Cố thêm vài ngày kể đó là 30 mùng 1 Tết, thắng giặc rồi về mới ăn Tết gì? Ăn Tết sau cũng được, đúng chưa? Đấy cái cách uống thuốc thì áp đảo để chữa bệnh nó như thế. Thế là được cả rồi, cảm ơn Phật tử.
Dạ, vâng,
uống thuốc lấy ở đây, lấy ở nhà hay lấy bất cứ ở chùa nào cũng đều được cả các vị. Quan trọng như là cái tâm chúng ta phát ra.
A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy.
Rồi mời Phật tử tiếp theo.
Các Phật tử trong đạo tràng, con cũng nhân duyên biết xem mạng rồi biết về Phật pháp và biết về đến chùa
tên là
thầy.
Gì? Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con tên là Đỗng Thị Thủy, con sinh năm 58 ạ.
38.
Vâng, con ở Thanh Hóa.
Thanh Hóa.
Thanh Hóa.
Cô ấy bệnh gì?
Con thì
con cũng nhiều bệnh lắm. Con nhiều thì bệnh. Khớp rồi là tuyến giáp. Này là cả chồng con ạ.
Có uống thuốc không?
Có ạ.
Trước con đi viện không?
Có ạ. Con đi viện, đi viện con rồi. Thay một cái khớp chân, khớp gối ạ.
Nhưng mà bệnh viện chữa khỏi hay là thế nào?
Không, lúc đấy là con chưa uống thuốc. Con chưa biết đến Phật pháp của thầy. Cho nên là con đi thay khớp gối trước rồi ạ.
Thế uống bà dạ. Mấy lần rồi?
Khớp gối thì con có một lần thôi.
Mấy một lần nghe đỡ chưa?
Khớp gối thì giờ nó lại sang chân khác rồi ạ.
Hả?
Giờ nó lại sang chân khác.
Nó sang cái khác á?
Vâng ạ.
Mới uống có một lần thì
không ạ, con thay khớp gối một lần ạ, chứ không uống thuốc.
Thay khớp gối một lần.
Vâng ạ. Thế là còn mà là chồng con thì
thế thì cũng uống thuốc chưa?
Con uống một lần từ tháng 7 đến giờ rồi.
À uống chồng... từ tháng 7 đến giờ uống có một lần đấy.
Vâng, cũng một lần thôi con.
Một lần thì khoảng nửa tháng thôi chứ bao nhiêu?
Được một tháng ạ, vì con đấy con xin được hai người hai.
Thế nó có đỡ không?
Thì chồng con là bệnh trĩ là khỏi.
Bệnh trĩ của chồng là khỏi.
Vâng.
Ai bệnh trĩ nhớ nhá, bệnh trĩ uống cái này nó khỏi, xác suất khỏi nhiều lắm.
Vâng.
Rất cao mà rất nhanh.
Thì con cũng bệnh thầy là
bệnh trĩ cái này khỏi nhanh.
Có duyên gặp thầy là gia đình nhà
chồng thì khỏi rồi.
Bên nội vậy. Là từ năm 2000 là liên...
Thôi đừng hỏi việc khác, hỏi thì hỏi nào nói đến là hết giờ rồi. Còn mấy người bên này này.
Vâng, 2001.
Quả này là chơi quả lợi dụng lên đây để hỏi thì chết đói.
Là con có 5 người chín non này, chín vâng. Cả chín non chín
già. Vâng rồi.
Thì tháng 7 là con.
Thế bệnh của cụ bây giờ thế nào?
Giờ là con giải cát chú xa thì con niệm 100 ngày là đọc kinh Địa Tạng.
Còn uống thuốc không?
Uống thuốc thì là giờ con lại ra con xin.
Ừ
con
thì tí nữa nay về thì hôm nào về để lấy uống thuốc thì về để uống nốt nhé cho nó khỏi rồi. Thôi thì chồng uống khỏi bệnh trĩ thế là được rồi. Hai vợ chồng chồng khỏi trước.
Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Nói đúng chủ đề nhé.
Con kính bạch thầy.
Vâng.
Con Phật tử họ tên
tuổi.
Con kính bạch đại tràng. Con là Nguyễn Thị Toàn, pháp danh Diệu Âm Tịnh Toàn. Con ở Đại Thắng, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Con
Phú
sinh
Xuyên.
Năm 1959.
Và...
Con muốn chia sẻ từ năm ngoái nhưng mà con cũng run, con không dám lên. Hôm nay thầy bảo lên thì là con cũng mời các bà bạn đồng tu của con là động viên con lên. Con cũng xin là kính bạch mấy thầy là con bị bệnh từ năm 2021, con bị bệnh polyp từ nhiều năm rồi. 2021 là con đi cấp cứu bệnh thủng dạ dày. Xong rồi bác sĩ siêu âm cho con là con có sỏi mật 11, 12 mini và sỏi mật đấy đó là sỏi mật cúng mật và sỏi thận bằng quang thì là bác sĩ bảo là Tết xong thì 2 tháng sau bà lên bà cắt mật. Con về ôi vừa mới đi thủng dạ dày xong đến cắt mật thì con chết. Thế là con cứ theo thầy ở đây từ năm nay là con được 6 năm rưỡi rồi ạ. Xong rồi về con đợt lên đây là nghe thầy phát thuốc. Thì con bảo thôi người ta bệnh ung thư thì người ta mới lấy mình bệnh nhẹ nhàng thì để nhường cho mọi người. Xong lần sau nữa con lại lên con thấy thầy giới thiệu là củ Bắc Hà này chữa được nhiều bệnh. Như là bệnh dị ứng, mấy này bệnh sỏi các thứ này con mới. Hôm đấy con thỉnh mà tổng ba lần thuốc Bắc Hà thầy về con uống. Và con nghe lời thầy giảng thường xuyên hàng ngày. Con tụng kinh niệm Phật, con phát nguyện đọc 100 ngày kinh Địa Tạng và con lễ Phật y học theo thầy. Con cuối năm năm ngoái, con đi siêu âm, bác sĩ quen, thân quen của con trai con. Bảo là, chứ bà làm sao mà hết cả sỏi mật rồi, hết cả sỏi thật. Con bảo, thế mà tôi nói tâm linh thì các bác có nghe không? Bảo, chúng con cũng theo tâm linh, chúng con cũng nghe. Con tôi theo thầy chùa Khanh Nguyên, đi uống thuốc Bắc Hà của thầy và tôi lễ Phật, tôi ăn chay. Thì là...
Thôi, bà ơi. Lần sau thế này nhá, các Phật tử đừng nói theo thầy chùa Khanh Nguyên, các bác sĩ mà ghét thầy thì chết.
Con mạnh dạn là con thân
bảo là
con nói
chúng
thế.
Con đi, chúng tôi đi chùa thế, hỏi chùa nào cứ bí mật là được, đừng
con
nói theo thầy.
Phải mật, phải thật. Xong bác sĩ bảo thế nào bảo, theo tâm linh tôi tụng kinh Địa Tạng, tôi uống nước kinh Địa Tạng, xong rồi tôi lễ Phật y học, rồi ăn chay, phát nguyện làm việc lành rồi. Hôm nay nhân thể là con về đây con được khỏi hết cả bệnh cả xương khớp thì con cũng đọc lễ Phật y học hàng ngày con đọc kinh thời hai thời thôi là sáng tối và con lễ Phật y học 30 phút.
Thế bây giờ các bệnh của cụ như sỏi mật, sỏi thận rồi
con hết ạ. Cả vệ dị ứng con cũng hết ạ.
Hết hết sạch rồi.
Vâng.
Rồi, rồi, cho chàng báo tay cảm ơn Phật tử. Tôi về chịu khó tu tập nhé. Thế bây giờ chịu khó tu tập làm sao 100 tuổi xả bỏ báo thân A Di Đà Phật đoán về Tây phương nữa đấy mới là số 1.
Vâng.
A Di Đà Phật. Bây giờ chịu khó uống thuốc A Già Đà nhé.
A Di Đà Phật.
Rồi, cảm ơn Phật tử.
Tri ân mấy câu để con nhân thể tiếng
hát hay đọc thơ
không ạ? Con cũng là theo cả thầy ở trên trong thầy Chí Huệ ở trong đạo tràng ở trong chùa Pháp Tạng trong miền Nam.
Thầy biết rồi.
Con
thầy
uống
thầy biết.
Cái cổ cuối kia gì đấy ạ? Con uống
giảo cổ lam à hay gì?
Con uống cái củ chuối hột, con uống 1 kg chuối nhật hột khô, có 40.000. Mấy quả con uống quả sung phơi khô. Thế là con hết cả, mới uống theo thuốc ở thầy đây là con khỏi hết cả, con
phạm cái bệnh đấy. Hai cái rồi.
Đa tạ tri ân công đức của thầy.
Rồi, được rồi. Cái này chắc là đa tạ tri ân thượng tọa Trí Huệ.
Chia sẻ cho mọi người để mọi người cũng biết.
Uống thuốc cái hạt chuối hột với cái quả sung khô nó chữa sỏi thận, sỏi mật rất là tốt. Thầy cũng nghe thượng tọa giảng về cái đó rồi. Về y học cũng có phổ biến cái đó. Các Phật tử chúng ta có tham khảo thêm cái đó rất tốt.
Uống cả cái củ quả nhau ạ.
Rồi. Thôi cảm ơn Phật tử. Thôi chuyển mic cho Phật tử khác. Hết giờ rồi. Lúc bảo lên thì cứ ngại ngại bảo lên thì lại lên khá đông. Thế còn lại mai lên tiếp.
Con Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ly. Kính thưa các quý vị đồng tu. Con xin bạch thầy, con xin được chia sẻ câu chuyện của con ạ.
Không vắn tắt thôi con ạ, không phải kể chuyện nữa đâu.
Con bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3C rất là nặng. Mà cái thời điểm đấy, cái tâm lý của con nó rất là lo lắng, không biết là đi đâu về đâu. Thì có một hôm con hữu duyên, con lại nghe được bài pháp của thầy và bài thuốc củ giấy lá đu đủ. Thì con về, con nghe pháp của thầy thì con xin con tụng kinh Địa Tạng. Thì ngay cái buổi đầu tiên con tụng kinh Địa Tạng thì lúc ý con vẫn chưa hiểu rõ thuốc củ giấy với lá đu đủ sâu lắm. Thì con tụng xong thì nó lại lên luôn cái kênh của anh Tuấn Dũng Bạc Hà Lúi Nhịp Cầu Nhân Ái ạ. Thế là anh ấy chia sẻ rất nhiều video về bài thuốc củ giấy với lá đu đủ. Thì con uống luôn ạ, con gập luôn và con uống luôn từ đấy. Thì dì con ở quê gửi lên, thế là con uống 20 ngày sau.
Thế là uống mấy lần rồi?
Con uống hơn 1 năm rồi thầy ạ.
Hơn 1 năm, thế bây giờ bệnh thế nào?
Dạ, con uống 2 tháng sau là bệnh của con đã về trạng thái an toàn rồi ạ. Thì ở trên bệnh viện Tây các...
Bây giờ đi khám bác sĩ bảo còn...
Của con bình thường ạ.
Bình thường thì thôi tạm dừng lại đấy nha, không uống nữa.
Con uống hơn
1 năm. Uống nhiều quá.
Vâng ạ.
Thuốc hay đến đâu? Uống nhiều quá nó cũng sẽ gì? Nó sẽ sinh ra các bệnh khác. Giống như sâm thế, sâm rất bổ, rất tốt, nhưng uống nhiều sâm quá cũng sẽ gì sinh ra các bệnh khác. Kể cả thuốc tây tốt đến đâu đi chăng nữa, khỏi thì phải tạm phải dừng lại. Nếu mà cứ tiêm hoặc cứ uống cứ truyền vào nhiều quá, nó sẽ sinh ra các bệnh khác. Các Phật tử nhớ nhé, khỏi bệnh rồi thì phải dừng khoảng 3 đến 6 tháng gì đó, xong rồi uống nhắc lại 1-2 tháng thôi. Xong rồi khỏi một cái, xong rồi phải dừng lại. Như thế thì phải lại nhắc lại thế thôi. Chứ đừng uống nhiều quá. Thôi dừng
sợ,
đi nhá. Khỏi rồi thôi dừng, không phải sợ. Sợ mà uống nhiều quá nó lại sinh ra cái đâu. Nó sinh ra các bệnh khác là không tốt.
Vâng ạ.
Nghe chưa? Cơm mình ăn 3 bát no, nhưng hôm đấy ăn 5 bát thì bội thực. Có chịu được không? Cơm như thế, thức ăn hàng ngày còn thế mà. Thôi dừng
vâng
nhá.
Vâng ạ.
Con dừng lại không uống nữa. Bây giờ cứ về tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện.
Vâng ạ.
Tu tập thế là được rồi.
Vâng ạ.
6 tháng sau thì cần uống nhắc thì uống nhắc lại nhé.
Vâng ạ. Vâng.
Rồi. Thôi còn một Phật tử nữa đến chia sẻ nốt rồi thôi. Vâng. Thôi còn các Phật tử đến ngày mai đi.
Vâng ạ.
Thôi mai đến mai.
Con điểm Nam Mô A Di Đà Phật.
Thôi đến mai, ngày mai nhé. Mai hẹn các Phật tử ngày mai, muốn chia sẻ ngày mai.
Vâng, con xin Nam Mô A Di Đà Phật.
Thôi thôi, bỏ cái khẩu trang cho mọi người nhìn thấy dung nhan tuyệt kỹ một tí.
Mặt con đang bị một chút bị không được.
Không sao, đẹp, vẫn đẹp.
Cảm ơn thầy ạ. Trước tiên con cũng xin cảm ơn tiên Phật về trên, cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả các sư cô sư bác cùng các Phật tử.
Phật tử họ tên con, tuổi
vâng,
ở đâu?
Con là Nguyễn Thị Biển ở thôn ở tận Tiên Du Bắc Ninh ạ. Con ở có ở Tiên Du Bắc Ninh ạ.
À, Bắc Ninh rồi.
Vâng. Con có duyên được lướt trên Facebook thì năm vừa rồi thì con cũng thấy thầy giảng pháp ở trên Facebook thì con vô tình con thấy thầy giảng pháp rất là hay. Thì con cũng đã ăn chay đến năm nay là 17 năm trường chay. Mà con cũng đã tu tập theo Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà vì con bị một cái căn bệnh viêm mạch dị ứng thì con đã đi bệnh viện ở Bạch Mai đã chữa hàng tháng và đã không khỏi mà rất nhiều năm. Mà chân của con thì đến chồng con về và tất cả mọi người nghĩ rằng là con không thể sống được nữa. Bởi vì bệnh của con thì các bác sĩ là đều nói rằng là chưa tìm ra cái thuốc để chữa bệnh. Thì từ khi mà con biết đến chùa Thanh Khai Nguyên và đã biết đến thầy chia sẻ về những người căn bệnh mà uống được củ bạc hà thì con đã lên năm vừa rồi, Tết chính năm vừa rồi con lên đến trên chùa thì con xin được một lần ba cân thuốc của bạc hà. Thì con uống được 2 lần thì đến hiện nay là con khỏi hẳn bệnh chân, không còn bệnh nữa. Và con rất là cảm ơn thầy đã mang những cái nguồn năng lượng cho tất cả các chúng sinh Và đặc biệt con vô cùng cảm ơn, và hôm nay con cũng lại rất là cảm ơn Tiên Phật Từ Bi cho con có được cơ hội được trở về đến chùa Khai Nguyên dự pháp hội lần này lần thứ 3. Thì hôm nay là ngày chủ nhật thì con phải đi làm công ty, con không có thời gian. Nhưng mà mỗi một lần con về thì con đều mời các vị Phật tử cùng về để nghe và mọi người cùng phát tâm phát nguyện tụng kinh. Thì hàng ngày mỗi một ngày con phát nguyện, đi làm đến 9 giờ đêm về con vẫn phát nguyện tụng kinh, mỗi ngày con tụng một quyển chia làm hai thời, sáng và tối. Và con rất là cảm ơn quan âm Bồ Tát và đã từ bi và đã cho con được rất nhiều phép màu, và con cầu được những gì mà con đã được cầu được. Con cảm thấy nếu như thực sự mà nói, nếu như con có cái điều gì khó khăn thì con chỉ cầu, nhà con cũng thờ Phật và con cũng đã thỉnh Địa Tạng Bồ Tát ở tại chùa Khai Nguyên về, đã gieo duyên cho rất nhiều các Phật tử kinh Địa Tạng mà cũng gieo duyên rất nhiều các tấm ảnh Địa Tạng Bồ Tát. Vì con thấy con đã thờ Phật, học Phật rất nhiều năm rồi, nhưng mà con cảm nhận là cái năng lượng của Địa Tạng Bồ Tát thì vô cùng lớn. Tức là ở trong kinh nói như nào thì đúng là ấn chứng như vậy. Và con đã cảm nhận được rất nhiều. Và đến chồng con từ trước đến nay giờ con chỉ khuyên mong chồng con là ăn xem mà được buổi cũng rất là khó. Nhưng mà tự nhiên từ khi mà con phát nguyện tụng kinh đến nay thì chồng con tự nhiên là ăn chay. Mà thậm chí gần như ăn chay cả tháng luôn. Cho nên là chồng con nói là bây giờ về còn không dám ăn thịt nữa. Cho nên là đây là năng lượng của Địa Tạng Bồ Tát đã phóng lại quang minh tiết độ cho tất cả những chúng sinh mà phát nguyện. Cho nên con rất là mong muốn tất cả các Phật tử đây cùng nhau phát tâm phát nguyện trì tụng kinh Địa Tạng, và để tất cả năng lượng đó để truyền đạt đến tất cả mọi người ở trên thế giới này để Phật pháp được trường tồn. Con rất cảm ơn thầy ạ. Con nam mô
A Di Đà Phật. Cảm ơn Phật tử ở Bắc Ninh. Xin thưa các Phật tử, thời gian cũng đã hết rồi. Các Phật tử chia sẻ thì ngày mai lại dành vào cái thời cuối thời pháp khoảng 3-4-50 phút gì đấy cho các Phật tử chia sẻ. Cũng vừa là tri ân Tam Bảo, vừa là giữ cái niềm tin cho những Phật tử và những người khác. Ví dụ như Phật tử lúc nãy có Phật tử nói đấy, và không có tiền mới uống củ giấy, chứ có tiền đấy thì phải đi uống đi bác sĩ. Không phải chuyện có tiền thì không có tiền, mà quan trọng nhất là khỏi bệnh hay không khỏi bệnh đối với chúng ta, thế thôi. Còn các vị mà có tiền thì đi bác sĩ, thì kể cả đi nước ngoài, đi Nhật, đi Sinh, đi Pháp, đi Đức gì đó để chữa, thì đi Mỹ gì đó chữa thì càng tốt, sao không sao cả. Thì những điều quan trọng nhất này, cái kết quả cuối cùng là nó khỏi bệnh hay không khỏi bệnh. Đối với người bệnh thì kết quả cuối cùng là khỏi bệnh hay không khỏi bệnh. Tiền tốn bao nhiêu đối với người giàu cũng không đáng là bao. Nhưng đối với người nghèo, chúng ta xin thưa các vị, 5 triệu, 10 triệu cũng là gì? Là cả một vấn đề. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, thầy cũng chỉ cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho. Người giàu, người nghèo, chư Phật Bồ Tát cũng đều độ cho. Chỉ cần họ phát tâm hướng thiện, biết đoạn ác tu thiện và phát nguyện tin vào nhân quả để sống là một con người lương thiện tốt đẹp. Chứ không cứ họ phải theo Phật, họ theo tôn giáo khác cũng được, theo tôn giáo bạn cũng được, miễn là họ làm người lương thiện, hoặc họ không theo tôn giáo nào cũng được, miễn là người lương thiện. Họ sống vì mọi người, vì mọi loài, hướng thiện để họ uống thuốc, chư Phật Bồ Tát cũng đều gia trì cho họ, để họ được bình an, được mạnh khỏe. Họ làm người tốt, cống hiến cho đất nước, quốc gia, dân tộc, cho thế gian nhiều việc tốt. Thì mong thế thôi, không mong cái gì hơn cả. Thì thôi, cái việc uống thuốc hay gì khỏe mạnh đấy thì cũng chúc mừng các Phật tử trong thời gian qua tin tưởng vào lời khuyến hóa của các thầy. Cũng nhất tâm một lòng một dạ. Thuốc thì nó rất đơn giản, nhưng chúng ta nghe theo các thầy khởi cái niềm tin mà uống thuốc, người khỏi bệnh thì thực sự là hoan hỷ vui mừng. Tiền không mất mà tật gì được hết, chẳng có cái vui nào bằng cái vui đó cả. Thì chúc mừng các quý vị đã khỏi bệnh. Các quý vị sắp khỏi bệnh thì cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho sớm được khỏi bệnh. Các quý vị chưa có niềm tin thì có được niềm tin và uống thì cho nó mau khỏi bệnh đi, để sống một cuộc sống nó không bệnh tật thì nó tốt đẹp hơn, hoặc ít bệnh tật nó tốt đẹp hơn với gia đình và với chính bản thân của các quý vị. Xin cảm ơn các Phật tử cũng nên chia sẻ để cho mọi người có niềm tin.